Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2023, tổng cộng là hơn 52 bằng đạo. Rồi, xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Nghe Hoành Bảo. Trước khi vô câu hỏi, em cho bạn đạo nghe một số cái clip rất là hay tuần này. Bạn đạo nghe kỹ ha, rồi anh Bảo phân tích thêm.
Thưa thầy, ví dụ như bây giờ có người nào nghe bắt thầy chẳng hạn mà muốn bắt bẻ lời với thầy, như vậy thì cô mắc mắc cho tôi phạm thượng
không cần bắt bẻ để đồng tham gia vô, vì họ bắt bẻ họ có cái sáng suốt vô, họ mới đồng hành với tôi được. Mà từ cái đồng hành đó họ mới chủ ý họ mới mở đường, họ đi đi cho họ. Tôi đâu cần họ dắt, nhưng mà họ, vậy họ mới đi mau.
Nhiều khi thế này rồi, trong cái có nhiều chẳng hạn như con chẳng hạn, có tâm trạng cũng là muốn khơi động ra một vấn đề để mà bàn, tức là trong cũng mặc nghe lắm của thầy chẳng hạn
đó,
nhiều khi nghe hiểu mà nó ăn có chứ chưa được nhận là xác thực
đó,
thì một khơi động lên để mà bàn
đó.
Nhiều người còn là vô phép thầy này kia,
không
tự nhiên tạo ra một không khí nghĩa là đánh chấp
đó
một ý thầy
đó.
Và bên này là bài hoài nghĩa là chúng ta chạy ra gì cả
đó.
Thì như vậy hóa ra họ thay vì mang vào cái tâm trạng là khơi sáng cái ý của thầy ra, và đằng này á là đưa đến cái tâm trạng là một bên á bên vực là thầy là thế này, bên đằng này đằng bài hoài, như vậy hóa ra tranh chấp người là nó sai đường lối.
Không có sai đường lối, sau cái người mà tranh chấp và chê bai đó, người đó tối nay về thiền nhiều hơn. Còn người được hiểu thông thâm thiế, người đó cũng về thiền nhiều hơn. Hai người cũng có cơ hội tiên mới thấy cái băng này nó có giá trị. Chứ tôi không có muốn người ta nghe theo mà bỏ. Nghe theo không có nhớ, mà anh chống lại anh sẽ nhớ. Bây giờ tôi ngắt cái đoạn này nè, tôi phê bình ông Tâm Khùng này. Cứ dịp chơi tới đi rồi cho nó mở, phải không? Tâm Khùng chỗ này nè, tôi uống chịu nè, tôi gây với ổng nè, rồi cho nó mở. Tôi vui lắm ha. Bởi vì điển mà tôi nói điển không ai hiểu, nó gây nó đỏ mặt rồi nó trụ, nó mới tìm tài liệu mà nó học hồi nào giờ, nó tập trung ở đây ở trên ta rút cái rồi thấy nó nhẹ. tôi nói gì nữa mà chưa cả năm không có xong đâu, cũng còn nữa, nó nữa còn nữa, nó nhiều chừng nào còn nhiều đây, nó hay lắm. Cho nên thử đi các chỗ là cũng làm vậy, các chỗ bên Mỹ cũng vậy, vô cái đám gì mà chuyên môn cái nó rùm beng hết rồi. Rồi chặt quà ra ôm nhau hùng, thằng nó ra cái lý ngon lành quá, tự nhiên đỏ mặt nó nói với mấy cái ôm hùng. Nó vui vui chỗ đó đó. Cho nên tại sao ở bên Mỹ người ta mới học nhau bạn đạo tới nhau để làm gì? Nó cãi một mắt nó ra coi thử cái trên coi xuống không, ông Tam có tới không, hay là có thượng đế không, gây lộn luôn cả thượng đế luôn để nó tìm hiểu, chứ không phải là nó gây mà nó bỏ, nó không tu, nó gây, nó về nó tu nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn. Nó là một người tham hiểm, khám phá một cái để công hiến cho mọi, thành nó giá trị vô cùng. Cho nó không phải là cái loại bị câm miệng miệng lệ thuộc ăn bám điểm, nó đâu không có. Nó khai ra rồi nó tạo điểm mới, nó đổi chúng ta. Lúc đó thường đêm mới chăm cái điều gì cho nó làm được, nó có nhiệm vụ điện cứu mình thiết thì mình đã. Nó vui lắm, không sao đâu.
Trời, anh Bảo phát hiện từ mới không?
Bám điện hả? Ăn bám có điện.
Có gì mới nè? Trong đây thầy nói cái gì mới?
Thầy nói cái vụ bàn cãi cái băng thầy á, Eli nói.
Không Bảo nói đi.
Nói cãi đã rồi, bề trên chiếu thì có một người tự nhiên bắt được nói ra thì quá giải giúp cho mọi người đó.
Nghe theo là không có nhớ à? Nghe theo là không có nhớ.
Để bàn cãi chê bai rồi.
Dám chê không?
Đó, nhiều khi cũng đặt câu hỏi chứ không dám chê, nhưng mà biết.
Ông kỳ thầy, quá.
Biết ông thầy ông nói là cũng có đúng, nhưng mà tại sao mình thấy hơi là lạ.
Không dám, nó là nhát á, à, bám điện, không có yếu yếu
bám điện
à,
à đại sư nói đi, anh sư nói đại.
Dạ, thầy ông nói là khi mình làm cái gì cũng vậy, phải không có lệ thuộc, cái luồng điển mình không có lệ thuộc. Tất cả những cái gì trong vô vi làm thầy ông nhắc hết từ nhỏ đến lớn, có nghĩa là muốn cho mình độc lập. Ông hay dung bồi cho mình cái ý nghĩ là độc lập. Độc lập có nghĩa là không có lệ thuộc hoài, cái tư tưởng lệ thuộc hoài thì nó yếu. Thầy nói như vậy á, nó yếu lắm. Thì cái đại hội ở Hải Vận Hành Hương thầy cũng có nói cái đó. Nếu mà mọi người cứ lệ thuộc hoài á, thì chắc chắn là cái luồng điển nó không có nâng lên được. Tại vì mình là cái người đi trước là mình phải minh tiến, thì cái người đi sau là hậu tiến, người ta mới theo được. Nếu mà thấy cái luồng điển mình yếu ớt á, người đi sau á, người ta không cảm giác là tại sao mà cứ phải lệ thuộc gì hoài. Cho nên cái minh tiến có nghĩa là cái người đi trước có phải có cái sự sáng suốt thì mình người ta mới thấy không có cái sự lệ thuộc. Lúc nào mình cũng nghĩ là bề trên ứng phó cho mình, Đức Thầy cũng ứng phó cho mình, nhưng mà mình không được cho Đức Thầy ở một cái vị trí nhỏ quá. Chút xíu nữa có một cái từ mới bạn đạo sẽ nghe tại sao em dùng cái từ mới đó. Cái từ mới đó là Đức Thầy sẽ nói chút xíu nữa mình sẽ nghe. Mình không có được đặt vị trí của một ông Phật vô một cái chỗ nhỏ hẹp của mình. Không có được. Cái vị trí của ổng là lớn rộng lắm cho cả chúng sanh mà, nhưng mà mình dán xuống ông Phật xuống một cái chỗ nhỏ nhặt quá thì chắc chắn là cái đó không có tốt. Cái luồng điển mình sẽ bị yếu đi, và mọi người, cái người đi sau, cái hậu tiến đi sau thấy tiền bối sao mà nó yếu ớt quá. Cho nên đâm ra mình làm cái gì cũng vậy, mình làm cho một cái sự minh triết một chút, cho một cái sự sáng suốt một chút, chứ còn cái gì mình cũng lệ thuộc hết thì cái đó nó không có tiến được. Hồi nãy thầy có nói chỗ ngắt chút xíu ra. Ngắt chút xíu ra. Này mình có ngắt thiệt. Này mình có ngắt nè.
Lì chuyên môn ngắt.
Ngắt chút ra nghe.
Đó, chuyên môn ngắt không?
Ngài tiếp tục ha. Có mấy cái clip này rất là hay. Bây giờ mình nghe kỹ nha. Mình nghe rất kỹ. Những cái clip này là những cái clip rất là hay. Thì mọi người sẽ nghe ông thầy nói cái gì.
Con rất kính trọng và luôn luôn kính trọng thầy, cho nên con mới dám có chút để xin thầy dạ chứ mà con
đó. Thì bây giờ tôi mở đường cho chị nắm cái này và tôi chỉ cái chị đi tới để lấy cái chìa khóa. Nãy giờ chị phải rồi, chị nghe tôi nói về sao chị làm vậy. 3 tháng bắt được nhiều chuyện.
Thưa bạch thầy, sao con công phu mà không nói thật để cả thầy và quý bạn, chứ chẳng có ai mà con thể thẹn lời. Chứ con công phu không có cái gì mà để cho con cố gắng, dù không có ấn chứng, dù không có cái gì kết quả, nhưng con vẫn cố gắng mà sao cảm thấy rằng nó không có được cái gì như vậy là sao vậy?
Không, cái hạnh ở trong này chưa lập lại, cho nên tôi kêu chị nghe băng để lập hạnh. Tôi không phải ngồi đóng thành là thấy đâu. Ấn chứng do cái hạnh chị hiểu chưa? Trong cái chán chị sẽ không còn chán nữa. Vui chị thấy cũng không có cái gì. Mà buồn chẳng có cái gì buồn. Lúc đó chị mới thấy rõ cái ân chứng trong nội tâm. Chị hiểu chưa? Còn lãng quảng xung quanh thì làm sao thấy chưa? Không phải ngồi đấm đó mà thấy đâu. Ngồi đấm đó thì họ nắng ngọn đá thành Phật. Nó đã tinh vi lắm rồi không? Ngọn đá tu cả ngàn năm chưa tới đâu. Chị hiểu không? Cái này chúng ta có cái thức về điển hình, về tâm thức, cho nên phải buông bỏ tất cả cái trần tâm, nó mới thức tâm thật sự. Thức tâm thật sự nó mới sáng suốt, sáng suốt mới thấy giá trị của ân chứng. Không phải ân chứng là chị thấy được Phật Quan Âm là ân chứng đâu. Cái thức chỉ có cái dũng chí như Quan Âm mới là sáng suốt. Còn nếu mà tôi thấy cái hình bà Quan Âm và tôi quỳ lại không có giá trị. Chị hiểu chỗ này, chị phải có cái thức như bà Quan Âm. Trước kia cũng là con người, Phật với ta cũng một loài đang sống tại đây, mà biểu tu và giải nghiệp thì trở nên thanh sạch và sáng suốt, mà mới bác bỏ cái hình tướng thành tịnh không động. Còn ôm hình tướng là động không tịnh. Chị nhớ cái này à. Cho nên khi mà chị bắt được những cái gì trong băng thôi rồi thì lúc đó chị không có tin cậy chị nữa đâu. Chị sẽ khám phá những cái gì sai lầm của chị. Cái ý nghĩ của chị ra chị cũng bác luôn, chị không tin, mà chị về trở về cái thức hòa đồng. Lúc đó sáng suốt rõ ràng. Chị thấy cái siêu văn minh nó là vô cùng. Mà nếu chị không có tận dụng sự sáng suốt, làm sao chị đạt tới siêu văn minh vô cùng được? Cho nên còn bám cái tình đời và còn sợ ông Phật và sợ ông Phật phạt, tôi không có tham. Đừng làm cái đó. Bình đẳng với ông Phật, ta là Phật, nhân nhân giai thành Phật. Khi chị ngồi thiền, chỉ là một vị Phật, chị mới dòm được sự sai lầm của chị. Vị Phật gì mà bê bối gì, vị Phật gì nghĩ xấu người ta, vị Phật gì mà đố kỵ người ta, đó, phải bỏ ngay. Chị nghĩ chị là một vị Phật là chị tiến, nghĩ chị là tin Chúa, chị là Chúa, chị mới thấy sự sai lầm của chị. Hiểu chưa? Đó. Chứ đừng có nói rằng tôi là con, tôi xin Phật tha lỗi thì triệu năm chị cũng làm lỗi, không có Phật nào tha lỗi chị được. Dạ. Vì chị ý lại và chị chê tội, chị nói tội của con xin Phật tha là chị chê tội đó. Chị okay. Hiểu chưa? Tội tôi phải sửa mới hết tội. Thì nó khác rồi. Thì thấy không? Khi chị thấy chị là ông Phật thì tự nhiên chị thấy chị sai lầm. Trong thời thiền của chị đang làm Phật. Nếu chị tin Thượng Đế, chị đang làm Thượng Đế mà không có xứng đáng ông Thượng Đế gì hết thì chị phải trách chị đi. Thượng Đế gì mà nghe người ta xào thông muốn chạy ra bếp ăn, Thượng Đế gì lạ vậy? Bỏ đi. Phải dùng cái ý chí vô cùng và hưởng sự thanh cao, bình tâm. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, lúc ta ngồi là dũng chí tràn đầy. Thà là Thượng Đế không làm bậy. Cao tất cả trong đó nó khác. Chứ chị không lấy cái gương tốt phản chiếu lại chị, làm sao chị đi được? Thế người ta tu biết bao nhiêu tôn giáo, cứ sợ Chúa, sợ Phật, thét rồi đâu có cả ai gặp Chúa gặp Phật. Xin lỗi, nói dốc thì có chứ không gặp nổi đâu. Bởi vì nó không dám đi như ngài, sao nó gặp được? Khi chúng ta tu, ta là vị đó, cái sự sáng suốt đó nên phản chiếu cho ta được. Thấy sự sai lầm, sửa, tháo gỡ sự động loạn, nó mới trở lại thành tịnh. Mà ôm sự động loạn làm gì có sự thành tịnh. Còn tranh chấp mà tu cái gì? Đâu phải vị Phật, phải không? Một cái là đi tới mà không chịu làm. Làm vậy rồi ông Phật không phạt ông. Phật không thiếu từ bi, đừng kêu ông là Phật. Phật mà thiếu từ bi, Phật bậy Phật bạ, đâu phải cảnh sát. Mấy người nói tu bậy rồi Phật phạt, nghĩ với ông Phật là cảnh sát, hay giáng chức ông Phật sao? Phật cứ từ bi cứu độ, sáng suốt. Thấy không? À, nhiều người tu rồi nói tu dễ rồi Phật phạt. Thành nó làm chuyện bề ngoài không à?
Hay không?
Nhiều quá.
Nhiều quá.
Nhiều quá.
Nhiều quá. Lĩnh hội được bao nhiêu? Hấp thu được bao nhiêu? Hấp thụ được bao nhiêu?
Ta được bao nhiêu?
Quá hay.
Quá nhiều.
Rồi, ra đi, anh Bảo nói đi.
Giờ nói sơ sơ thôi ha. Thì nói... không phải nghe thầy nói nghe băng đập là lập hạnh, tại cái chị này chỉ than là chỉ tu hoài mà không thấy gì hết. Thầy nói phải nghe băng
để lập hạnh, để lập hạnh.
Nghe băng ấn chứng ở trong cái hạnh của mình.
Còn ghê không,
mình lãng hoàng ngồi một đống chẳng thấy, không có ăn nhầm gì hết. Phải thức về điển, phải buông bỏ tất cả mới thức tâm thật sự, mới thức nó mới có dũng chí như Quan Âm, mới có giá trị. Còn mình đi theo hoài, mình tội mình không giải, mà mình xin Phật giải là mình che tội. Che tội, xin Phật giải tội cho mình là mình che tội. Mình nói phải tháo gỡ cái sự động loạn mới là tu, còn tranh chấp mà tu là cái gì? Ông Phật đâu phải cảnh sát đâu mà.
Dán chứ không Phật.
Dán chứ không Phật. Ông Phật đâu phải làm đâu phải đâu cảnh sát. Ông từ bi ở đâu mà kêu ông làm chuyện cảnh sát. Ông thầy ông nói mình phải tu cái gì, mình phải nâng cao cái vị trí của phần hồn mình lên, lúc đó mình mới dũng mãnh mà mình tiến được. Còn mình cứ yếu hèn hoài là mình không bao giờ gặp Phật. Rồi đi nói tiếp đi.
Cái ông Phật đó, ông dùng bồi cái ý chí mình mạnh lắm. Nếu mình nghe kỹ từng câu một, mình thấy cái sự vun bồi của ông với cái phần hồn mình khủng khiếp lắm. Từ lúc nhỏ lần, từ lúc mà bằng đạo mà hỏi thầy ơi vấn đề gì yêu đương này kia nọ, ông vun bồi liền. Mà tại vì mình nghe mình phớt qua thôi. Ông nói nếu tuổi trẻ mà nhận thức được tình yêu là giả tạm thì phải đi con đường của đại chúng. Cái câu đó đâu phải đơn giản. Một cái câu nói rất đơn giản, nghe thoáng qua thôi, là phải bỏ hết để đi theo con đường của một Đức Phật. Cho nên á, những cái gì ông Phật ông nói đó, ông nói mà mình nghe phớt qua đó, mình không thấy cái giá trị. Nhưng mà mình nghĩ kỹ lại, đúng là ông Phật ông có nhấn mạnh, mà tại mình không có nghe. Ông nói muốn cái dung bồi, cái dũng chí đó là thấy cái gương lành đi trước, là một cái gương tốt người ta đi trước. Dòm ông Phật ông làm gì, mình nhìn thấy như vậy mới là đúng. Còn mình chưa có tới cái vị trí đó mà mình cứ nghĩ giống như ổng là không có đúng. Mình phải đi theo cái con đường của ổng. Con đường của tôi đi, con đường các bạn sẽ phải đi. Và sau này các bạn cũng sẽ, những người kế tiếp sẽ cũng phải đi con đường của các bạn. Tất cả những cái đó là những cái mà ổng để lại cho mình. Dung bồi trong cái ý chí của mình. Lúc nào ổng cũng dung bồi cho mình. Cái dũng chí mạnh lắm, không có bị lệ thuộc. Ông thầy nói là không có được lệ thuộc. Tại vì lệ thuộc là đi tới cái sự mê tín liền. Mà những cái điều đó đó, nó dẫn mình đi sai liền. Tại vì dẫn cho mình đi cảm giác lúc nào mình cũng phải bị lệ thuộc hết á. Mà ông thầy ông yếu mà, liền.
Mà Phật nào mà đâu có hộ phò.
Phật không có hộ phò một ai. Nó, cho nên đâm ra đó, mình đừng có dán chứ ông Phật. Ông Phật ông là từ bi, ông là lớn rộng lắm. Hào quang ông lúc nào cũng cho chúng sanh, cho cả ngàn năm lận. Cho nên đâm ra. Cho ba cõi mà cho cả ngàn năm sau nữa. Cho nên năm ra mình phải nghĩ là những cái điều mình muốn đạt được là phải đi theo cái con đường ổng, phải đi từ giai đoạn một. Chứ mình nhào vô mình nghĩ tới cái giai đoạn cuối cùng là không có đúng đâu. Cái đó là cái sự sai lầm nghiêm trọng mà mình không hiểu đó. Nãy thầy nói đó, mình thấy được cái sự sai lầm của mình đó, thì cái thời thiền mình nó có giá trị. Còn nếu mà muốn làm thượng đế mà xào thơm ở trong bếp mà còn ngửi được mà
ông nói là còn mê trần còn tham ăn đó.
Mình còn cái đó còn khó sửa, cái đó là cái khó sửa nhất á, chứ không phải giỡn, cái đó là cái khó sửa nhất. Cho nên những cái gì mình nghe được á là mình cái ý chí của mình phải thay đổi, cái sự thay đổi trong cái bản thể của con người á là cả một cái sự cách mạng. Thay đổi cái suy nghĩ của mình, thay đổi cái tập quán của mình là phải là một cuộc cách mạng mạnh lắm. Thì mới được, còn không thì mấy cái đứa dạy hoài. Thầy nói mình đi lạng quạng đó. Thầy cũng la.
Thầy cũng hay dùng chữ lạng quạng
ha. Còn thấy là đà nó chứ. Từng này ông thầy nói các bạn là đà đó. Đi là đà, đi hoài vậy đó. Mình nghĩ là mình ngon lành, không phải. Mình còn phải dung bồi nhiều lắm. Mà cái dung bồi đó là từ những cái băng giảng của ổng. Cho nên nghe băng để lập hạnh, chứ không phải ngồi đó. Nghe băng để lập hạnh, cho nên tại sao mình nghe kỹ từng chữ một của ông Phật là vậy đó. Giá trị của ổng vô cùng mà mình không thấy. Tại học đạo đâu có phải dừng lại bao nhiêu đó đâu. Mình không học không bao giờ thấy giá trị. Không bao giờ, không ai mà vô trường mà mình đạt được cái gì hết á. Muốn thành tựu là phải vô trường. Ổng muốn thành tựu thì không cần vô trường. Cũng vậy, học đạo cũng vậy. Nếu mà không nhào vô, tạo cái dũng chí cho mình, ngồi đó mà nghe những cái lời ông Phật nói, không phải đơn giản đâu. Cả một cái sự cách mạng bản thân mình, phải ngồi đó chịu nghe từng chữ một thì mình mới lĩnh hội được, mình mới hấp thụ được những gì ông Phật ông nói. Chứ còn không nghe lớt 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 thì cái tập quán nó không có thay đổi. Không có làm cuộc cách mạng cho bản thân mình thì không có gì thay đổi hết đó. Còn nếu mình làm cuộc cách mạng cho bản thân mình, tôi muốn được như vậy, tôi muốn hiểu như vậy, tại sao ông Phật ông làm vậy, thì mình mới thay đổi được cái tư tưởng đó. Còn không là mà thầy nói đó cái triệu năm sau chị cũng vậy đó. Triệu năm sau mà chị lại cũng nhấn như vậy. Cho nên những cái đó mình phải thay đổi. Thay đổi như vậy mình mới minh tiến được. Thì cái hậu tiến người ta thấy được cái gương tốt đó, người ta mới đi theo. Chứ không phải là hình thức bề ngoài. Nãy thầy cuối cùng thầy có nói đó, làm chuyện bề ngoài không à. Mà thiệt, làm chuyện bề ngoài không, không thấy bề trong. Người ta hậu tiến, người ta nhìn thấy cái gương lành đó, người ta muốn đi theo. Cái đó là cái là mình để lại cho hậu sinh đó. Mình không cần làm như ông Phật, mình làm một chút xíu nhỏ đó là hậu sinh người ta đi theo liền. Cái hậu bối người ta thấy liền, người ta thấy ồ tiền bối đi trước, hay quá hậu tiến, mình là người đi sau, mình phải đi theo cái gương lành đó. Mặc dù nó không phải lớn rộng gì như ông Phật, nhưng mà cái gương đó người ta thấy được. Chứ mình yếu yếu xìu xìu rồi mình cứ dạy hoài là người ta không có thấy cái sự tiến triển trong cái cuộc hành hương của người ta. Mình không có cho người ta một cái bài học gì hết, không có cho thấy cái sự mạnh mẽ của mình trong cái luồng điển của mình. Không thấy cái sự văn minh, cái đó là lạc hậu. Tại vì thầy nói là mình đi tới cái sự văn minh, mà sau này cái sự siêu văn minh nó còn khủng khiếp hơn nữa. Cho nên năm ra cái sự văn minh mình không có, mình cũng giống như những ngàn năm trước. Những ngàn năm trước cũng giống vậy, thầy nói những ngàn năm trước nó cũng như vậy, nó không có văn minh, nó cứ lạc hậu vậy hoài. Mình là khoa học huyền bí mà mình không có cái sự văn minh thì như vậy hoài, nó cứ là đà vậy hoài, nó cứ lạng quạng vậy hoài. Phải làm cuộc cách mạng bản thân. phải thay đổi.
Thay đổi cách suy nghĩ của mình.
Thay đổi cái sự suy nghĩ. Cái điều khó nhất vẫn là đi theo cái con đường của ông Phật, bỏ hết mọi thứ theo cái sự thanh nhẹ. Muốn như vậy không phải dễ dàng, phải đi theo từng chút một.
Nói buông bỏ để giải nghiệp tâm không phải dễ ha.
Ông Phật chỉ có giải nghiệp hết nghiệp lực, ông mới thành Phật. Ông giải hết nghiệp lực có nghĩa là người ông không còn gì hết, ông mới thành Phật. Mà giờ mình không làm được hết thì làm chút chút. Chứ làm đâu hết, là không hết. Nội nhà cái cửa, cái giường không cũng làm cho mình bận rộn chứ đừng giỡn mặt. Phải không? Cái nhà có bị dột chút xíu cũng mệt, chỗ này nó hư chút xíu cũng mệt, cái đường nước nó hư chút cũng mệt. Đó, những cái đó cũng làm cho mình bận rộn. À, những cái đó là những cái đời đó, ông thầy ông la mình là vậy đó.
Nhưng mà sống ở đời cũng phải dính chút ít chứ.
Chịu á, chịu những cái áp lực đó.
Lo giải quyết, ai giải quyết bây giờ?
Còn muốn làm thượng đế muốn làm Phật á, thì cái đưa bếp mà xào thơm mày đừng có hửi. Thơm quá hả?
Thơm quá.
Khó.
Với bụng.
Rồi, tiếp tục. Giờ mình nghe tiếp tục nha.
Nhiều trình độ lắm. Người ta nghe qua tiếng nói người ta cảm thấy dễ chịu bởi vì nó lớn rồi. Cái âm thanh nó là chuyển chạy ba cõi đâu phải tầm thường. Cho nên mình làm pháp luân thường chuyển đây là sẽ khai thông ba cõi trong tiểu thiên địa. Rồi qua hòa hợp với ba cõi của đại thiên địa. Lúc đó âm thanh trước nhẹ nhàng. Thế nên đặt đều nói bậy họ biết hết rồi, thế gian đâu ai ngu. Mai ngu nữa. Mình cho đến thượng đế xuống giảng kỳ này nói rõ là con là cha, cha là con. Thì những người đối diện mình là thượng đế đang check mình với ai nữa. Mình nói vậy ai nghe. Phải không? Nói bậy một chút là hành lịch nội lắm họ. Không chịu.
Thưa thầy, cái âm thanh của đức cha Kim Thân đó này có chuyển chạy cả ba cõi như
đi trước là thôi. Sau này nếu tu nữa chuyển chạy đó. Cho nên nói ra cái lý hơn. Cho tôi biết cái Vipassana đây này không có. Nghe nó biết. Cái Vipassana đây này không có. Rồi nghe băng đó rồi nghe qua bên này cái này cả.
Trong anh em
cái người có thực hành và không thực hành khác. Rồi một thời gian sau là nó còn hay hơn nữa.
À, trong anh em đạo hữu tụi con có thể thấy có vị nào mà đã tiến tới gần cái trình độ mà chuyển chạy cả ba cõi trong âm thanh?
Nó cũng có nhưng mà chưa đúng lúc mấy. Chưa đúng lúc mấy. Còn ham này, ham kia, ham nọ chưa được. Khi mà đã chuyển chạy ba cõi rồi không có cần căn cứ vô cái gì hết. Nó là nó. Nhưng mà nó đâu đâu vào đó hết. Làm sao? Dễ hiểu chưa? Ha? Bất cứ đề tài gì tới rồi nó cũng đâu vào đó.
Là tự nhiên nó sẽ thâm á thầy. Khỏi cần nghe băng thầy, khỏi cần học cái gì
hết.
Phải học chứ thầy, học nó mới mở trí.
Nghe băng đó là học đó chứ.
Mà thí dụ có người không có phương tiện nghe băng như mấy anh em ở Việt Nam mình thì làm
được. Sao? Nhưng mà cái hoàn cảnh họ phải khổ hơn.
Họ học ở trong cái...
Họ phải khổ hơn.
Họ phải đi lại.
Bởi vì họ dòm rồi họ nói chuyện ai cũng không được. Mà họ bị kích động hoài rồi họ không có lối thoát. Họ chỉ có thiền thôi. Thì lúc đó họ học nhiều hơn mình.
Tức là họ học ở bên trong á.
Họ học nhiều hơn mình. Thử làm họ nhiều hơn. Còn những người ở đây không có cái băng là nó tu không có được đâu. Vì có cái gì thiếu đâu. Nó đâu phải đi xin ăn mà nó phải lo. Nó lo nó dốc vậy thôi chứ cũng không có lo gì đâu.
Thì tại sao trong kinh cũng thường nói đó, ngồi mà thiền mà bất minh đó, thì nó cũng làm cục thôi.
Tại sao?
Nó không có mở thức được.
Nó không mở thức được.
Thành ra nếu mà mình cứ ngồi ráng mình thiền hoài thì nó có tự mở thức không? Mình nếu học trong cái sự thanh tịnh.
Khi mà mình thiền hoài là mình phải có một cái ý chí. Chứ không phải ai muốn thiền hoài cũng được đâu. Thấy không? cái ý chí của nó và nó thiền thét rồi nó quên đời rồi nó thức về đạo nó mới ngồi được lâu. Cái đó mình
ngồi lâu đến khi
hữu ích đúng không? Để cho nó thanh tịnh, thanh tịnh và cái thanh điển nó được thăng hoa, mà khi cái thanh điển nó được thăng hoa và nó hòa hợp bên trên rồi, nó được học với cái thanh điển ở bên trên rồi, lúc đó nó thiền nửa giờ cũng như là mấy tiếng. Không bằng nào tôi là thiền mấy tiếng đó, nó cũng bằng ta nửa
chỉ giờ. Tạo cho nó sự vui sướng, sự nhẹ nhàng ở trong tâm thôi, chứ không làm sao mà nó hiểu thấu được hết
mọi. Phải hiểu thấu được hết, bởi vì trong tâm nó mà vui sướng thanh nhẹ rồi á, nó mới hiểu cái cơ năng của tiểu thiên địa này trước hết. Rồi khi mà nó hiểu cái cơ năng cái tiểu thiên địa này, nó lại cố gắng tu hơn. Vì nó thấy nó nó thấy nó rồi, nó mới chịu hòa hợp với bên ngoài. Thấy không? Thì lúc đó là học triền miên rồi. Rồi cái tiểu thiên địa này mà nó thấy nó là nó học biết bao nhiêu chuyện, nó sung sướng biết bao nhiêu. Thay vì người khác quên họ, còn mình nhớ mình.
Nó cũng là một cách hình thức nghe băng đó. Khỏi cần nghe băng ha, thông hết rồi.
Bằng đạo này nó khỏi cần nghe băng cái này. Nghe băng là học.
Nghe băng là học đó, là học đạo đó.
Ừ.
Cho nên sự hữu ích của nghe băng không phải đơn giản. Tại vì á, ông thầy là tại vì ông nói theo cái vị trí của ổng là ổng xuất ra khỏi bản thể, cho nên ổng phải lên trên, ổng hòa với bên trên, cái thanh điển bên trên ổng phải học ở trên đó, ổng về ổng truyền giáo lại cho mình. Còn mình á, mình không thể ra như ổng, cho nên mình phải học, học với thế gian thì mình còn lần mò đây, mình còn lần mò cái gì ổng nói đây. Những cái gì ổng nói đâu phải dễ nhớ, thật sự mà nói một chút xíu em cho 5 phút thôi, không phải dễ nhớ hết những cái nội dung, không phải dễ đâu, rất là khó.
Nhiều chuyện quá.
Nhiều chuyện lắm, ông Phật ông nói một chuyện quá trời nhiều. Cũng như ông nói mình không có quân bình á, khi mình lấy hai cái tay, mình nắm hai cái tay mình vẽ cùng một lúc hai vòng tròn vẽ không được, tại vì mình mất quân bình. Còn cái người quân bình á, nó vẽ bằng cái phần ý của nó lấy hai tay vòng ra hai cái tay, cái tự nhiên hai vòng tròn tròn quay. Là chứng tỏ cái người đó không quân bình. Cái đó có thiệt, thử rồi, cái đó đúng chứ không sai. Không cách nào vẽ hai cái vòng tròn cùng một lúc mà nó tròn quay giống như nhau.
Mình chưa có thử ai mà vẽ hai cái vòng tròn đó, để mình coi thử cho nó làm sao.
Mình nói uổng cái lúc đó, hình như để coi cầm nhớ cái đó là ai nha. À, cái đó là bên Vancouver. Nếu mà cái người đó mà lâm trí nó thầy vẽ cho con coi. Không ai hỏi. Mà ông nghĩ không được, ổng xuất ra mà. Ổng xuất ra ổng điều khiển được cái đó, không có khó nha. Được điều khiển bằng thanh điển. À, khi mà thầy nói điển là nói về thanh điển nha, mình phải đừng có lộn với cái trược điển, mình không có nhập vô nha. Thanh điển đó là cái sự hòa hợp bên trên, cái thanh điển ông đi ra đó là cái phần đó là cái phần học đạo của ông đó. Còn mà cái phần giải trược điển là khác nha, giải cái phần trược điển nó khác. Còn cái thanh điển là có nghĩa là hòa, mà khi nó hòa rồi nó giúp rất là nhiều cho cái tiểu thiên địa này. À, đầu tiên là cái tiểu thiên địa, cái cơ năng tiểu thiên địa này, đó là cái mà mình thấy đầu tiên, là cái sự vui sướng thanh nhẹ trong cái luồng điển của mình, đó là cái thanh. Còn mà còn vẫn còn giải được á, là cái tánh nó cũng còn sân si à, nó còn nguyên si à. Nó có ra cỡ nào nó cũng giải không có được cái hết cái trược điển, cho nên cái tánh nó vẫn còn nóng, vẫn còn sân si, vẫn còn buồn tủi, vẫn còn tự ái. Cái đó có, còn tranh chấp, còn so đo, cái đó có. Thì mình nhìn mình dễ biết lắm. Cho nên tại sao thầy nói một cái thanh điển của ổng, một cái tia thanh điển của ổng là giúp biết bao nhiêu chúng sanh. Đó, cái sự thanh điển nó khác. Nó khác với cái trược điển. Trược điển là khi mà ra đó, nó muốn giúp cho ai chứ. Tại vì khi đụng chuyện là dễ biết lắm. Đụng chuyện là nó la âm xùm lên, nó cãi lộn âm xùm lên. Còn cái thanh điển nó khác. Thanh điển là nó hòa rồi, nó điều khiển được tất cả những sự việc ở xung quanh. Cho nên tại sao thầy nói là đi học đạo bên trên là vậy đó. Ổng là lấy cái thanh điển, học cái thanh điển ở bên trên xuống cho ổng, tại vì ổng xuất ra được, ổng lấy được cái thanh điển đó, ổng hòa với cái thanh điển đó, ổng mới học được, ổng mới truyền cho chúng sanh được. Còn mình chưa có được cái đó, chưa đạt được cái đó. Cho nên khi hiểu cho nó tận tường, hiểu thanh điển là gì, trược điển là gì, tại sao có điển trược, điển sanh là vậy đó. Điển trược, điển thanh có nghĩa là cái phần điển của cái thể xác mà giải cho nó phần ra cái trược nó khác. Còn cái thanh điển là phải thống nhất thượng trung hạ, nó mới được cái thanh điển. Khi mà điển thống nhất được cái cơ tạng này rồi, ba cái phần hạ trung thượng của cái bản thể mình, mà khi nó gom tụ lại được rồi, cái thanh điển nó đi ra là nó chỉ có hòa bên trên, nó chỉ có làm việc thôi. Cho nên thanh điển nó giúp rất là nhiều cho chúng sanh.
Mình nói về cái chấn động lực á,
đó hồi nãy thầy có nói đó.
Nó là phải thực hành nó mới có chấn động lực. Còn cũng như cái trường hợp mà cha Kim nhận cái lý của bên trên xuống giảng.
Đúng rồi đó.
Thiếu cái chấn động lực, tại vì thiếu cái phần thực hành đó. Thành ra cái chấn động lực, có cái chấn động lực nó mới hòa ba cõi được.
Dạ, cho nên cô Kim á, nãy thầy có nói là bà kia bà hỏi chứ Kim thân cha cái âm tin cái chuyển chạy ba cõi không? Thầy chỉ nói một câu vậy nè, rút thôi. Ừ. Có nghĩa là lúc mà ông Kim, cha Kim mà giảng là rút là tại vì cho mọi người đặt những câu hỏi khó để ông giải những cái câu hỏi đó, chỉ rút. Mà với cái lý thầy nói là cái chấn động lực điển quá của cổ chưa có cái thời điểm đó nha,
chưa có tu luyện á.
Dạ, sau đó thì mình biết là khi đó nghe nói thầy nói là cha Kim cũng đã đạt được rồi đó, là lúc đó là cái gì Kim Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn nó cũng có cái tên đó, cho nên lúc đó là mình không biết là như thế nào, nhưng có thể là cái lúc đó đã đạt thầy mới nói cái câu đó. Nhưng mà sau đó thầy cũng có chống là Kim Thân Cha, là thầy nói vậy để cho đừng có bám vô Kim Thân Cha hoài, để lại cũng không có tốt cho cái thời điểm đó. Kim Thân Cha ở Việt Nam á, cũng nói Kim Thân Cha là thiên ma đó, đó là một cái chung những cái động tác của thầy thôi, cái đó là cái sự sắp đặt của bên trên để bảo vệ cô Kim mà thôi. Còn sau đó như thế nào thì cái sự sắp đặt của Thượng Đế mình không biết. Nhưng mà thầy nói á, khi mà ông thầy ông giảng á, là cái chấn động lực nó khác, cái chấn động lực thanh điển của ông nó khác với lại cô Kim cái thời điểm đó.
Nãy bạn đạo ông có hiểu hỏi trong bạn đạo chúng con có ai diễn chuyển ba cõi vậy? Thầy nghe không hiểu thành ra mới đặt những cái câu hỏi vậy.
Tại vì khi mà cái âm thanh của âm Phật là cái sự thanh sạch nó có nhiều rồi, cái thanh điển nó hòa với cái thanh điển bên trên rồi, khi mà hòa như vậy đó, cái chấn động lực nó nhẹ thì cái điển nó ra được ba cõi được. Cõi nào? Đúng rồi, cái người đó rất là thanh tịnh và những cái tia điển nó chiếu hết cho ba cõi thượng trung hạ, có nghĩa là cái cõi thấp nhất là cái cõi thấp nhất á, là cái cõi mà tối tăm nhất vẫn bắt được. Nó hòa tới như vậy, giống như Quan Thế Âm Bồ Tát vậy đó. Bà đi xuống, bà chỉ cần đi xuống dưới địa ngục thôi là bà kia chiếu cái thi điển của ông bà ra thôi. Bà đó đâu có nói nhiều, bà nói có mấy chữ à. Nhưng mà người ta bắt được. Có nghĩa là cái luồng điển đó nó cũng ảnh hưởng tới ba cõi, giống như cái luồng điển của ông thầy vậy đó. Khi mà ông ra khỏi cái bản thể rồi, cái luồng thanh điển ông mới hòa cái bên trên. Thì khi đó ba cõi xung quanh của mình, xung quanh của con người mình là thiên địa nhân, tất cả những cái này đều bắt được hết cái luồng điển đó.
Nhìn nữa thiền phải có cái ý chí mới thiền lâu được.
Nhà, cái người không phải ngồi ngồi lâu là được nha, ngồi là có ý chí của nó. Cho nên ổng nói là ổng nói của ổng á.
Ừ.
Ổng nói là trường hợp của ổng á, thì ngoài.
Ổng quên đời, ổng thích dù đạo.
Nha, ổng là tại vì.
Lúc đó cái thanh điển nó mới thăng hoa được.
Đúng rồi, thăng hoa lên nó hòa với bên trên được á. Thấy không, thấy khác nhau ở chỗ đó của mình á. Cái thanh điển của ổng là nó ra khỏi. Khi mà ông ra khỏi cái bản thể, ông hay lấy cái tay mình, ông để cái tay lên đỉnh đầu của mình, ông để giống như là cái kim tự tháp vậy đó. Cái luồng điển nó cao vậy, có nghĩa là lên cái chân tâm đó, từ đó nó mới chiếu ra được. Tại vì khi đi ra khỏi bản thể là cái thanh điển nó cứ xoay hoài vậy đó, cái tia hào quang nó xoay hoài. Tại vì nó cứ hòa với bên trên là nó cứ lấy xuống cái phần chân lý bên trên, lấy xuống hoài, cho nên xuống cái bản thể đó, chiếu cho bản thể đó nói ra, cái âm thanh nó nói ra. Nhưng mà thật sự cái âm thanh đó là mượn cái xác đó nói ra thôi nha. Chứ thật sự cái tia điển cũng làm việc cho ba cõi á.
Quên đời mà phải thức về đạo thanh tịnh á, thì lúc đó cái thanh điển nó mới thăng qua. Hay có à, quên đời đã khó rồi mà thức về đạo thanh tịnh á.
Nha, cái ý chí thiền thì mới được. Và khi đó mới thiền hoài mới được nha. Thiền thét rồi mới quên đời, thích về đạo. Thức thì cái đó, khi đó ngồi lâu mới có hữu ích. Là tại vì nó thanh tịnh.
Tại vì ông khám phá luôn cái tiểu thiên địa này. Như có sẵn đồn hơn mà mình không thấy gì hết trơn á, mình ngồi lâu á, nhiều khi nó không có giá trị bằng cái người mà thoát được như vậy.
Khi mà ông Phật ông ra khỏi bản thể, cái đầu tiên là ông đi vô cái bản thể. Ông phải đi vô bản thể, ông biết hết cái bản thể có gì, rồi sau đó ông mới nói được. Tại vì thầy nói mình không biết bên trong á, nói chuyện bên ngoài không à. Tại vì mình không thấy. Mình là đưa đứa cam mình không thấy, mình không có vô được bên trong. Cho nên cái người mà nói trên trời dưới đất, nói lung tung bên ngoài á, hỏi bên trong có gì là biết liền à, dễ biết lắm. Hỏi thấy như thế nào, cái ngũ tạng như thế nào là những người đến ta thành đạo thiệt. Còn những người mà dẫn một số người theo mà cái luồng điển mà không có đúng á, là tự nhiên cái luồng điển nó đi lung tung mà muốn được giải được cái đó là phải trì niệm ghê gớm lắm mới giải được nha. Tại vì đã lỡ vô rồi.
Khó giải lắm.
Cái luồng điển nó đã vô rồi, khó giải lắm á nha.
Mấy người đó bị cái luồng điển nó vô rồi đó, mỗi lần họ tập trung là cái điển nó chạy lung tung hết trơn á, không có kiểm soát được nữa. mình thiền á, thì mình tập trung thì nó trụ được bao nhiêu nó trụ á, còn mấy người đó là cái luồng điển nó chạy tùm lum á, nó muốn chạy đâu nó chạy là mình không có kiểm soát được. Mà bây giờ muốn giải cái đó cũng khó lắm, tại vì tập trung niệm Phật cũng không được, niệm Phật này nó cứ xoáy 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 trên cái đỉnh đầu à. Nó không phải hết cái bình thường à, thành ra mình cũng đâu có cách gì hơn người chỉ họ.
Thấy mà luồng điển mà chạy lung tung người là không có bình thường, cái đó là giải ghê gớm lắm mới được đó. Cái đó khó lắm đó. Luồng điển mà đi từ chân mà lên nó chạy lung tung trong người là thấy rồi đó.
Cho nên nó làm cho người ta khó chịu là cái đó nó không có bình thường. Còn mình khai triển từ từ, nó đi nó tập trung tới đâu hay tới đó. Còn mấy người mà bị cái đó mà nhiều khi chưa có gặp mặt, nó chỉ nghe trên mạng không mà cũng bị.
Cho nên cái pháp này á là một cách rất là khoa học, nhưng mà mình không hiểu á, mình tự mình đi theo một cái con đường, một con đường lạc liền, đi lạc liền á, cho nên đâm ra rất là kỹ lưỡng. Nhất là cái phần điển á, nó không phải đơn giản. Khi mình nghe một cái luồng điển mà lạ đó, cho nên tại sao em nói nghe băng thầy kỹ lưỡng là vậy đó, tại vì cái trong cái lời của giảng của Đức Thầy á, nó có những cái luồng điển rất là nhẹ, mà nếu mà mình tập trung nhiều như vậy á, những cái từ ngữ đó nó quen, mà khi một người nào nói lạ ra một cái là mình biết không phải luồng điển đó, là nó không vô thì mình khó bị lắm, mình khó bị nhập. Còn cái người mà ta không bao giờ nghe đó, cái người ta nghe cái gì hay hay hay, cái người ta ngồi nghe cái riết cái luồng điển chạy lung tung rồi. Thấy vậy mà không phải giỡn nha, không có giỡn. Cái này là điển mà, cho nên đâm ra không có giỡn. Tại cái luồng điển mà nó không có đúng cái tần số đó rồi là nó chạy lung tung liền. Tại vì cái sự thanh nhẹ nó không có, nó theo một cái luồng điển của một cái khối khác, cũng dắt nhiều người lắm, nhưng mà cái luồng điển nó không có đúng đó, là tự nhiên nó không hướng thượng theo cái kiểu của ông thầy của mình, đi theo từng bước một.
Tại đã có điển ngoại xâm thì nó mới bị vậy.
Tôi điều khiển liền á, điều khiển nó dễ dàng lắm, cái điều khiển rất là dễ dàng. Còn mình không phải, mình phải nghe từng cái lời của ông thầy để mình nghe cái đó, cái luồng điển mình đi theo đó thì mình không có sợ. Cái gì vô mình cũng không sợ, tại vì mình nghe rồi đó, thì cái gì mà lạ cái mình đi ra liền. Em chỉ cần thấy cái gì đó lạ trong hai không tới 2 phút là em đi ra chỗ khác liền. Tại vì mình biết cái luồng điển nó không phải, cái luồng điển của Đức Thầy nó khác, cái từ ngữ của ông thầy nó khác, còn cái người mà nói khác một cái là em biết liền. Cho nên á, tại sao mà em nói mọi người cứ nghe kỹ những cái lời của Đức Thầy đi, cái luồng điển nó đi theo như vậy rồi là khó mà có ai mà vô được lắm. Có những người là tại vì người ta mới quá, người ta không hiểu, hoặc là có những người mà không có thực hành một cách đứng đắn á, thì dễ bị những cái đó, nhất là không có nghe băng thầy nhiều á, nghe lớt á, thì cái đó dễ bị ảnh hưởng á, mà dễ bị dẫn đi lắm. Thì cái đó không có ai giúp được cái gì hết, mình cũng không có giúp gì được hết. Chỉ có khuyên là niệm Phật nhiều để giúp, có thể mà nếu mà làm đàng hoàng thì có thể bề trên giúp cho một cái gì đó, chứ còn không có ai sửa được, tại vì không có Đức Thầy là không có ai sửa được, khó sửa lắm nha. Rồi câu tiếp theo ha, cũng là trong cái ý đó, trong cái ý mà trong cái Kim Thân Cha đó, mình sẽ nghe kỹ cái phần này rất là hay, rồi mình sẽ nói kỹ hơn tại sao.
Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi của học quyền bí Phật Pháp này là khứ trực lưu thanh. Và khi mà các bạn lưu thanh rồi thì cái bóng đèn nó sẽ bừng sáng ngay trung tim bộ đầu. Và nó càng ngày càng sáng thêm, nó hòa hợp với càng không vũ trụ, cái bóng càng ngày càng lớn và chiếu cho mọi nơi mọi giờ. Các bạn thấy mặt trời con cái à, mà nó chiếu khắp cả vũ trụ, mà chỗ nào cũng nói tôi thấy con cái mặt trời. Mà ở thế gian thì nhiều lời lắm, nhiều ông lắm, nhiều bà lắm, nhưng mà không chiếu được ai hết, đóng loạn à. Còn nếu quy nhất rồi thì nó cũng là một mặt trời mà thôi, làm một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên ở thế gian tu nhiều phái lắm, nhưng mà chân lý có một à. Nếu mà mọi người tu trở về một chân lý thì nó không khác gì mặt trời, nó chiếu cho tất cả, cảm động lòng người. Thì hỏi tại sao bên pháp lý vô vi khoa học nguyện biến, tôi có cái miệng mà nó không dạy tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng cái miệng, mà nó kêu tôi mở ngay trung tim bộ đầu mà niệm Phật, miệng tôi đâu tôi niệm. Niệm bằng ý không bạn? phải tập trung cái chấn động lực điển quang sẵn có của bạn mà mới niệm được. Nhiều người đã bắt đầu niệm được rồi, mà cái bóng mà không có cái tim đèn ấy, thì cái bóng nó đâu có sáng. Mà bạn niệm thét rồi thì cái bóng nó mới sáng. Nhờ hai luồng điển âm dương quy nhất thì nó mới bọc sáng cái đèn ra, nó mới hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nó đâu có khác mặt trời. Lời nói nó lúc nào cũng thanh thoát, cứu độ, mở tâm mọi người. Thay vì cái miệng nó chọc chẹt mà nói la ông sùm mà chỉ có mấy người nghe thôi, còn cái tâm nó thanh tịnh, nó chuyển hóa lên cả càn khôn vũ trụ. Cái ánh sáng thanh tịnh nó chiếu cho tất cả. Nó càng thanh tịnh, nó càng cao, càng nhẹ, càng chiếu, càng làm việc nhiều hơn. Cho nên khi các bạn tỉnh, các bạn lại càng thích tỉnh hơn. Trong sự thanh thoát, nó mở cho bạn. Và tự bạn thấy rằng bạn hỏi cái gì đó có lẽ có câu trả lời tức khắc. Cái câu trả lời là cái gì? Câu hỏi là cái gì? Câu hỏi là tối, câu trả lời là sáng. Cái sáng nó chiếu cái tối, mà cái tối chịu tiến tới là sáng chiếu liền. Các bạn thấy rõ chưa? Khoa học không? Tối, bóng tối mà tiến tới một cái là ánh sáng chiếu là tan liền. Câu trả lời đó đó bạn. Cho nên ráng tập trung ngay trung tim bỏ đầu niệm Phật. Rồi một ngày nào đó các bạn dùng trung tim bỏ đầu nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Lúc đó nó mở cái thức hòa đồng rồi. Thì lúc đó mới đi tới cái chỗ tâm tâm tương ứng. Các bạn muốn, ôi tôi muốn hỏi ông Tam Kinh này. Nó trả lời liền. Bạn hiểu liền. Thấy tâm hồn nhẹ nhàng liền. Nhưng mà luận thuyết ra đời thì nó sai. Nói ra miệng, nói ra âm thanh là nó kỳ trễ. Cái kỳ thật thanh tịnh có lưỡi răng kề răng chút là có câu trả lời rồi. Giữ lấy mà đi, nói ra là trọng. Thấy chưa? Cho nên cái quyền vi của trời Phật nó có cái bí mật ở bên trong. Nhưng mà mặt tâm không có đem ra ngoài được, không ăn cắp được, không bán cho người phàm được. Cho nên ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc, phải mọi người phải tu, không ai tu giùm.
Thế nhưng ta lãnh mà, làm sao nói tiếng quê được? Khó học lắm mà, nói giọng quê không à? Nó bẻ con hận bà nè, rồi bẻ cái miệng nữa nè, sâu lắm. Cho nên con gái người ta mà xong quá, nó không ngó mặt nữa. Mình sửa lại. Mà dằn co giữa Thượng Đế với tôi như là còn cảnh một tháng hai tháng mới chịu sửa. Con không chịu sửa. Đi trên xe người ta nói mày đi với mẹ khùng á. Nói chuyện. Tôi đi kẻ. Nó thấy tao nó cũng bắt sắp thôi. Chứ nó không có nhớ đâu. Mà lo chuyện gì kỳ vậy. Tao nói là nói chuyện với mày để cho có pro và cho mày thấy. Nên mày thấy, bẻ cái miệng đó, bẻ cái miệng đó. Chứ con nó cứng đầu gấp triệu lần của mày nữa. Cuộc chiến cứng đầu lắm á. Chớ lắm.
Thế cha Thượng Đế, cha biết Thượng Đế rồi thì sao Thượng Đế cần cái proof cho cha một chút?
Cái proof Thượng Đế thì bởi vì nhiều khi hiện xuống, nhiều khi con này nó cũng thông minh, nhiều khi nó copy ngang. Bởi nhiều khi ông không có xuống nhiều, ông cũng xuống trọn lành đâu mình thấy. Xuống chút thôi. Bên ta làm việc nhiều nơi đâu phải làm việc trong cái xác đó thôi. Nếu mà làm việc xác đó càng không dữ đủ sập đâu con gì. Xuống hết chút à. Chuyển cho chút mà xây dựng dây rồi chỉ chuyển lên chút thôi. Thì về phải đưa cái phơm sang. Cái người này nào giờ đâu có tốt.
Bữa nay mình hiểu thêm về cái tâm tâm tương ứng á. Anh Bảo nói đi, cái này hay á.
Tâm tâm tương ứng là thầy nói mình nhờ mình niệm Phật á, tập trung ở trên trung tâm đỉnh đầu nhiều, sau đó mình mới nhớ niệm Phật, là cái thức hòa đồng mình nó mở rồi đó. Thì lúc đó mình mới dễ tâm tâm tương ứng, là mình bắt được liền. Mình bắt là mình hiểu liền, nhưng mà mình nói ra không được. Mình nói ra nhiều khi nó trật. Thành ra cái đó mới kêu là tu nó có cái mật tông. Mật tông là những cái gì mình hiểu mình đem ra ngoài không được, mà không ăn cắp được, không có bán ra ngoài được, mà chỉ người nào tu người đó được hưởng thôi. Bây giờ cái đó là cái mật tông, nói ra nó không được, nói ra nó trật. Ngộ ha.
Còn cầu chừng lý á.
À.
Còn cầu chừng lý á, bảo nghe không?
Chừng lý hả?
Ừ. Giữ lấy mà đi, nói ra là trật. Cái này hay lắm đó nha. Mọi lần mình nghe chăm tâm tương ứng quá dễ dàng ha. Thầy nói cái luồng điển phóng lên ở trên kia nó mới chiếu xuống. Khi mà thầy nói cái luồng điển mà phóng lên đó, là nói cái trình độ của thầy. Thầy nghe kỹ nha. Cái phòng điển nó đi lên được đó, thì trên kia đi ngang đó, mình bắt được. Đó là những luồng điển giống như là những luồng điển phần liên liên cao, giống như Thượng Đế hoặc là Phật. Chứ còn những cái phần mà thầy nói hồi nãy là phải nhớ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Khi tới cái trình độ đó rồi mình mới bắt được cái tâm tâm tương ứng đó.
Đó là vô biệt niệm rồi.
Dạ, cho nên á, hồi nãy thầy có, tại sao em cho nghe cái phần thứ hai của cô Kim, là tại vì cô này có cốt đi ngang. Ta, ông Thượng Đế ông sợ, tại vì ông chiếu có chút xíu à, ông xây dựng cho cô Kim để một cái thời gian đó, trong cái thời gian xuống điện đó thôi, để giúp cho chúng sanh cái hai cái quyển sách đó thôi. Nhưng mà đó, cái đó là cũng chứng tỏ, có nghĩa là người chưa tu, chưa có đủ cái thanh điển để mà bắt được cái luồng điển ở bên trên, nói một cách cao hơn. Nếu mà ông thầy ông bắt kiểu khác, còn cái cô Kim thời điểm đó thì bắt kiểu khác. Cô Kim là thuận điển, phải chiếu cái luồng điển nó vô cái phần điển của bà nhiều lắm, làm việc nhiều lắm, bắt cô Kim làm việc tới 3 giờ sáng làm hoài, làm bắt cô Kim ngồi nói cái này cái kia, với cô Kim bắt cô Kim ngồi dữ lắm. Cho nên á, thì mình thấy được cái sự tâm tâm tương ứng ở theo cái trình độ của đức thầy nó khác. Có nghĩa là cái lúc đó là ông trở về cái chân tâm của ông à, thống nhất cái thượng trung hạ này rồi, cái thanh điển ông phóng lên rồi là cái kia nó chiếu ngang một cái là ông chụp liền. Tại lúc đó cái phần chân tâm của ông là nhớ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mà thôi, chứ không có làm gì khác hết á. Còn mình chưa có làm được cái điều đó thì không thể là nói là tâm tâm tương ứng được. Chỉ có cái thầy giúp chuyển nói cái này nói cái kia cho mọi người thôi, ở cái trình độ của mình thôi, chứ nói không được.
Nói hơi trôi chảy chút xíu thôi, nhưng mà với cái sự biết của mình thôi, chứ mình không bắt thêm cái mới được.
Tại mình copy cái phần đó được. À, mình copy được như thế, mình nghe cái phần điển đó mình cảm nhận được, nhưng mà mình chỉ có bắt được cái phần ở cái trình độ của mình thôi, chứ không có làm gì được theo cái trình độ của mình. Cho nên cái chữ copy ngang là hay lắm á. Copy ngang là tại cái người đó là thông minh ở cái trình độ đó, tại vì cô Kim cũng đọc sách dữ lắm. Cho nên khi mà hỏi nhiều lắm, tại vì cái thời điểm đó là các đạo mà đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài tấn công ghê gớm lắm chứ bộ. Hoàng đạo rồi đó.
Copy ngang là sao?
Cũng giống như bây giờ đó. Cái phần điển nhận một phần thôi, một phần thí dụ như Thượng Đế nói là cái câu là tình thương và đạo đức. Lúc đó đó, nếu mà cô Kim mà copy ngang cái phần đó là giải thích khác liền. Nếu mà copy ngang cái phần đó là giải thích khác liền, khác giống như người thường thôi.
Nghĩa là khai triển thêm đó mà.
Đúng rồi, cái sự của cô Kim là cái phần đó là cái lúc đó là xuống thiệt. Cho nên năm ra đó, cái phần điển nó được nói ở cái trình độ cao. Cho nên khi mình đọc cái câu của cô Kim, tình thương và đạo đức của cô Kim, ông thầy ông lấy câu đó được. Mà ông lấy được, ông lý giải theo cái kiểu của ông, cái điển của ông. Cho nên cái phần nó cao hơn. Muốn đi tới cái đó là cao lắm mà, tới đại đồng rồi.
Nếu mà cô Kim copy ngang á, là sau này Thượng Đế không có xuống nữa, nhưng mà cô Kim lấy những cái gì mà đã tiếp nhận á, phổ biến ra, phát triển ra thêm á.
Cái đó mà phát triển ở trình độ cô Kim ở đời thôi.
Lấy cái trình độ đời mà thiếu cái chấn động lực thanh nhẹ đó.
Dạ.
Thì cái đó kêu bằng copy ngang, nghĩa là cấp mạng cấp ngang á. Là nó tại không có đủ cái chấn động lực thanh nhẹ đó, thì lúc đó nó sẽ phổ biến ra một cái cách khác nữa.
Tại vì mình sẽ nhớ nè, cái câu tình thương và đạo đức thế gian không có xài, chưa có xài. Cái thời điểm cô Kim bắt đầu xuống cái điển đó mới có những cái từ đó. Tha thứ và thương yêu là những cái từ đó, là những cái từ đó thời điểm đó không ai xài. Thường thường mình hay nói từ bi bác ái rồi mấy cái tham từ thì bi hỷ xã, những cái từ đó cái dân gian nó xài lâu năm rồi. Nhưng mà ta tình thương và đạo đức là nó cao lắm. Cho nên khi mà mình nghe mà mình không có bắt được cái câu đó đó, mình xuống không được. Mình xuống mà nói không ra. Không phải dễ ra những câu nói đó đâu. Tha thứ và thương yêu, tất cả những cái từ ngữ là từ bên trên xuống chứ đâu phải đơn giản. Không có đơn giản đâu nha, những cái từ mà xuống không phải đơn giản. Hồi nãy thầy nói đó, Đấy, cái gì cũng có cái bằng chứng á, thầy nói cái gì cũng có bằng chứng á.
Proof
à. Nó có bằng chứng á.
Pháp là cái proof.
Hồi nãy ông đồn trộn tiếng Anh vô luôn á.
Không có tiếng Passap á.
Ừ, tiếng Anh tiếng Pháp ông trộn luôn.
Pháp là Passap là tiếng Pháp á.
Có tiếng Anh anh.
Ừ.
Dạ, có tiếng Anh nữa. Giờ nãy thay gì á, ông nói chữ proof mà ông nói chữ proof. Cho nên đâm ra nghe kỹ là có hai cái ông trộn á. Có chị truyền kiểu cũng nói. Cho nên thầy cũng hay độn chữ.
Ông nói Passap thì giờ mới biết ông cái chữ ông nói là cái đó là chữ Passap.
Dạ. Cho nên đâm ra cái trình độ tâm tâm tương ứng bây giờ mình hiểu thêm ha, khi nào ổng trở về cái vị trí của ổng á, khi ổng bắt cái điển đó tâm tâm tương ứng của ai xuống á, ổng nói cái sự chính xác. Cho nên nhiều khi thầy nói có những cái lúc đại hội hay gì đó thầy nói có những luồng điển của Thích Ca đó là ổng bắt được, là tại cái điển ổng cứ phóng lên hoài à, ổng bắt được, ổng nói liên tục, ổng nói cho mình nghe những cái triết lý của Thích Ca nhiều lắm. Có những cái câu hỏi lạ lắm á, ổng dừng lại cái, nhất là cái khóa năm 98 á, lúc ông lớn tuổi rồi đó, ông dừng lại giống như dừng lại để bắt dừng lại bắt, nhất là cái khóa ở bên Mỹ
điều chỉnh bắt tần số à.
Thầy vừa hỏi thầy xong là thầy dừng lại một cái rồi thầy bắt đầu thầy nói, tại những cái từ ở trong chùa cũng khó lắm, không phải giỡn.
Lúc đó là ông phải bắt tần số khác à.
Bắt cái là hiểu liền. Cho nên những cái từ là nói nhiều khi mà nếu mà không có nghe qua đó thì sẽ không có bắt được. Tại vì nếu mà ông Phật thì ông khác, ông bắt cái trình độ tâm tâm tương ứng ở cái trình độ của ông. Còn cái người mà cái điển chưa có tới thì sẽ copy liền. Copy mà copy theo cái trình độ của mình, nói theo cái trình độ của mình, cũng nghe được vài chữ nhưng mà nói không hết nguyên câu.
Copy
ngang đó.
Mật tông, bình dù gì cũng có mật tông ha.
Mình có cái mật tông đó nha.
Ừ,
không có đem bán được, không có đem ra ngoài bán được, không có ăn cướp được ha.
Không có nói ra, điện có nói ra hết rồi.
Ừ.
Hiểu mà không nói ra được.
Mày gọi là giữ lấy mà đi mà nói ra là trật.
Chỉ có người đó hưởng thôi á.
Ừ. Ghê tông. Không?
Mình tưởng có đạo mật tông thôi chứ mà dù gì cũng có mật tông à.
Bây giờ cái câu này nè, cái câu này theo ông thầy ông nói nhưng mà mình hiểu theo cái trình độ của mình thôi ha. Bây giờ mình nghe cái này cũng đã từng nói rồi ha. Tại sao nói thầy nói là phải ba kiếp của mình ha, ba kiếp của mình phải cố gắng tu để biết ba kiếp mới thành đạo. Thì bây giờ mình nghe cái này ha, thì mình hiểu theo trình độ của mình để mình nói thôi chứ mình không có chắc chắn. Bây giờ mình nghe ha.
Nói cái dù bóng đèn cũng hay ha.
Dạ đúng rồi, đúng rồi, cái đó đó quên nói. Nói thêm cái đó đúng rồi. Khi mà cái câu hỏi là cái tối mà cái trả lời là cái sáng, mà khi mà cái bản thể của mình á, khi mình tập trung được cái ý ở trên, cái bên trên á, là cái bóng đèn nằm ở trên á, nó chiếu xuống dưới và chiếu cho mọi nơi mọi giới là vậy đó, chiếu cho khắp, cũng như bóng mặt trời và bánh sáng của mặt trời chiếu cho cả cái vũ trụ này là vậy đó.
Có một bóng à,
có bóng một mà chiếu cho hết luôn á, ghê không.
Ừ. Chỗ nào cũng thấy mặt trời chiếu kinh khủng à, có một bóng một à.
Ừ, bóng một là chiếu cho cả cái vũ trụ.
Muốn cắt nghĩa cái đèn tại sao nó sáng cũng hay ha.
Bóng đèn á,
cái đèn nó phải có tim đèn á,
nó cái tim, cái tim ha, cái tim đèn á, bóng thì nó mới sáng được, cái đầu nó mới sáng được. Thì khi mình niệm thiết thét thì cái bóng nó mới sáng được.
Hai luồng điển quy nhất,
có hai luồng điển âm dương của mình nó quy nhất lại, nó bật sáng ra,
nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ.
Nó cũng như bên trái của mình là luồng điển dương, bên phải là luồng điển âm, hai cái luồng điển nó hợp nhất lại, nó bật sáng ra ha, nó bật sáng ở trên đỉnh đầu, khi đó nó mới chiếu được ba cõi này. Cho nên tại sao ông Phật mà khi mà ông thống nhất thượng trung hạ, cái bản thể ông sáng choang à, ông nổ cái đùm, cái đầu tiên là ông nổ cái đầu, ông cái bùm cái ông sáng hết. Còn với ngũ tạng nó búp 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 năm cái nó cũng sáng toàn thân, cái nó huệ luôn. Đó là cái bật sáng của bóng đèn. Cho nên khi đó cái bóng đèn của ông nó chiếu hết cái bản thể thì ông thấy được, ông mới đi vô được, ông mới mò được đứa nào làm gì. Còn mình ta hù mình đâu thấy đâu.
Đi lạc.
Mình đi vô mình lạc, tối ngủ hoài thấy đi tù lung tung, thấy tùm lum tùm lá. Thấy tối thui á, nằm có ánh sáng. Khi nào mà nó sáng như ông Phật là nó có cái bóng sáng ở trên đỉnh đầu của mình, nó sáng thiệt sự á. Cái đó là cái, có gọi là cái pơ đó, là cái bằng chứng á. Cái đó là bằng chứng á, bằng chứng thiệt á. Chứ không có nói lách chách được, không có lách chách được. Mày cũng nói mình lạng quạng là vậy đó. Mình nói thôi mà.
Không có bằng chứng ha.
Không có bằng chứng, mình có bằng chứng. Ông thầy cũng có bằng chứng rõ ràng. À, nói cái ra đúng bóc mà nói không được. Khi mà quy nhất được là cái bóng đèn nó bật sáng à, ba cái giới thượng trung hạ nó đồng nhất rồi, cái luồng điển nó trụ rồi á, thật sự á, là tự nhiên điển âm dương của mình trong cái bản thể nó bật sáng một cái bóng đèn, cái đầu nó sáng choàng, cái bản thể nó sáng choàng, ở trên nhìn xuống thấy hết.
Quy nhất rồi làm một việc cho tất cả mọi việc.
Dạ, cho nên khi mà thầy ông nói đó, cũng giống như em nói hoài đó, đi vô cái nhà mà nó trên đầu, trên lầu nó sáng xuống tới dưới đất đó, tự nhiên mình thấy hết ngõ ngách mà mình không có thấy gì hết, tơ hù mình mò chết luôn á, lấy đồ không biết chỗ nào để để lung tung. Cho mình nên, là như vậy đó,
cho nên mình không có thích ở nhà, mình đi thích ra đường là vậy, ở trong nhà không có muốn ở trong nhà. Còn cái người mà ta khám phá được cái tiểu thiên địa, tối ngày chỉ lo chơi chuyện bên trong không à,
vui lắm á, thầy nói vui lắm á, nó vui sướng lắm á.
Đi khám phá hết cái tiểu thiên địa này chắc cũng vui chứ, tại ở gì bên ngoài có là bên trong có mà.
Thầy nói bên trong rất là đẹp, đẹp lắm, ở trước ngực nó sáng lắm, chằng sao đầy đủ hết, đầy đủ sáng choang, đẹp thật là đẹp. Thầy nói gì đó, phía sau thì cảnh cây cối hoa lá đó, cho nên những cái đó là những cái mà mình thấy mình không có làm chuyện bên trong mà mình làm chuyện bề ngoài. Hồi nãy thầy có nói mình làm chuyện bề ngoài không à, la mình đó.
Tại vì không có trình độ thì phải lo chuyện bên ngoài mới thấy đường, chứ vô trong đâu có thấy gì đâu.
Rõ ràng ông thầy không cho mình cái dũng chí mà mình không có làm.
Làm chưa tới.
Rồi bây giờ mình sẽ nghe ha. Mình sẽ nghe cái câu hỏi tại sao nói là phải ba kiếp của mình. À, tu ba kiếp, biết ba kiếp mới thành đạo. Ba kiếp này ba kiếp gì? Bây giờ mình nghe ha.
Chúng ta càng tu càng rõ sự làm phần của chính mình. Ngay nay nghe này, mai nghe kia, nay thích, thích này, mai thích nọ. Nó làm phần, nó làm chúng ta trì trệ và chậm tiến. Và quy nguyên mới thấy, tự tập, tự tu. Trở lộn lại với chân giác, trở lộn lại với trách nhiệm sẵn có của chính chúng ta, thì chúng ta thấy tự tập, tự tu chứ không ai tu dùm. Chúng ta theo cảnh đời mà để thích tâm và tu, chứ không phải theo cảnh đời mà suy lụy về, si mê về cảnh đời. Vì đời nó dạy chúng ta, ta thích tâm rồi, chúng ta phải tự tu. Không xem thấy sự chẳng ngu, không xem thấy sự chẳng ngu, mắt nhìn thông suốt mà được tu phát hòa. Chúng ta không xem thì không thấy như cái sự chẳng ngu, nhưng chúng ta không có thấy nó, thì chúng ta thấy như là nghi ngờ đủ chuyện hết. Mắt nhìn thông suốt mà đường tu phát hòa, khi mà tận mắt chúng ta thấy mọi sự kiểm chứng của chính mình mới thấy cái đường tu phát hòa. Còn chúng ta không xem, chúng ta cứ nghe tin bậy đó là thấy sự ngu nó tràn ngập trong tâm thức của chúng ta. Mắt nhìn thông suốt mà đường tu phát hòa, tai nghe lâng lâng thật thà, thuần phong tâm nghĩ tự hòa nơi nơi. Tai chúng ta nghe lâng lâng thật thà, tai ta nghe chuyện này chuyện kia, ta thấy thật xa, thấy là ở xa, thuần phong tâm nghĩ tự hòa nơi nơi. Lỗ tai con người vốn là định, mà nếu chúng ta định rồi, chúng ta nghe thật xa cũng nghe được, mà thuần phong tâm nghĩ, cái gió nó đổ nó đưa đến, đây là cái tiếng nói, mà ở xa mấy mà ta nhắc chúng ta mà ta không định, ta biết, vì thuần phong nghĩ là nó đi theo cái con đường gió mà để nó hiểu những cái gì của đối phương. Tự hòa nơi nơi, thấy mình phải hòa chứ không có thể nào chống cự được. Thiên lý nhãn cung ứng do trời, mắt nhìn thông suốt và rõ đời rõ ta. Cái thiên lý nhãn cung ứng do trời, khi chúng ta nhắm con mắt mà chúng ta thấy được, đó là thiên lý nhãn. Cho nên các bạn tu nhắm mắt bở huệ, đó là thiên lý nhãn. Mắt nhìn thông suốt và rõ đời rõ ta, mắt chúng ta nhìn thông suốt, nhắm con mắt mà thấy vi trần cũng thấy rõ, rõ đời rõ ta. Đời là gì, ta là cái gì, cấu trúc bởi đâu mà có. Thiên địa nhân ba cõi chân hòa, con người ba kiếp thật thà chân tu. Thiên địa nhân ba cõi chân hòa, ba cõi đều là chân hòa để đưa tâm linh đi tới. Con người ba kiếp phải thật thà chân tu, con người phải biết ba kiếp của mình, phải cố gắng tu ba kiếp mới được thành đạo lắm.
biết mình khờ dại còn ngu nằm tránh kích động mà tạo một tạo mê đó. Biết mình khờ dại còn ngu nằm tránh kích động tạo một tạo mê, nằm trong sự kích động và phản động, rồi tạo sự kích động phản động cho người khác, tạo một tạo mê. Giữa mình chẳng có khen chê, đi đi lại lại tự về với tâm. Sửa mình không nên vội khen cái này mà chê cái kia, đi đi lại lại tự về với tâm, rốt cuộc phải về với chính mình.
Cái này ba kiếp
là sao? Ba kiếp này là ba kiếp nào? Ba kiếp chó hay sao?
Em không phải nghĩ vậy.
Làm sao?
Trong hồi nãy thầy có nói ba kiếp thật thà chơn tu, nghe kỹ nha. Ba kiếp thật thà chơn tu. À, ba kiếp thật thà chơn tu mới thành đạo.
Như là sao? Nhưng mà tu phải thật thà ba kiếp vậy mới thành đạo.
Mới thành đạo được. Ba kiếp thật thà chơn tu.
Có ba kiếp chơn tu mới thành đạo. Mà tu sơ sơ ba kiếp cũng không thành đâu.
Ba kiếp chơn tu nghe có nghĩa là thành Phật rồi đó. Mà còn phải ba kiếp nữa mới lên cao được. Nhưng mà em thấy trong đây có nói chỗ thiên địa nhân ba cõi chơn hòa đó. Thì có thể là nói ba kiếp trong cái hành trình tu của mình. Trong ba cái kiếp đó, trong thiên địa nhân mình phải qua hết ba cái kiếp đó, ba cái giới đó.
Thiên địa nhân bên trong và bên ngoài?
Bên trong á.
Uh-huh.
Mà phải ba kiếp thật thà chơn tu.
Dạ, có hả? À, trên tù ba kiếp là cũng khó lắm ha.
Đó, thì phải ba kiếp mới thành đạt nha. Nghĩa là qua ba cõi đó, ba kiếp đó, trong ba cõi đó thì phải hiểu hết ba cái cõi đó thì mới trở về cái chân tu của mình mới thành đạt được. Theo em nghĩ là vậy, tại vì trong đây thầy không có giải. Em nghe hết nguyên cái cuốn băng này thầy không có giải, mà cổ không ai hỏi nữa.
Cũng dễ nhiều đó rồi, tự mò mà đi.
Dạ. Cái này mình cũng đã từng nói rồi, nhưng mà mình cũng nói lại để cho bạn đạo nhớ. Cái này là thầy có nói, có nghĩa là thầy không bao giờ nói là thành đạt là một kiếp là thành đạt, mà thầy nói là ba kiếp thật thà chơn tu.
Nghĩa là đi tới khá rồi mà còn phải ba kiếp mới là thành đạt không?
Em nghĩ vậy thôi chứ còn chính xác thì không có. Khi nào mà em nghe được kỹ hơn thì em sẽ nói thêm. Làm kiếm được cái nào mà thầy nói về cái ba kiếp này thì em sẽ nói thêm.
Cái này trong bài thơ của ông rồi mà đâu có ai hỏi.
Tại lúc ông đọc đó, không ai dừng lại để hỏi á.
Hấp thụ đâu kịp câu hỏi.
Đó. Rồi. Câu tiếp theo ha. Câu tiếp theo. Câu này.
Thùng phong tâm nhĩ nói rồi ha.
Dạ nói hết rồi. Thùng phong tâm nhĩ với lại. Cái gì. Với lại. Còn cái gì nữa ta. Hồi nãy có nói cái gì đó.
Thùng phong tâm nhĩ nói rồi.
Theo đường gió đó. Theo con đường gió đó.
Rồi. Mình,
thầy cũng có nói là. Không có nghe bậy. Không có tin bậy ha. Thầy cũng có nói đó. Không có tin bậy bạ, không có tin bậy, không có tin bạ, không có tin
mấy cái... Thiền lý nhãn là mở huệ rồi đó, thấy thông suốt hết.
À, nhìn thấy thông suốt.
Rõ đời, rõ ta.
Khi mà cái lỗ tai mình định đó, là có nghĩa là cái nhĩ ha, tai là nhĩ ha. Gọi nhĩ đó, là có nghĩa là nó mở huệ rồi đó, nó định rồi nó mở huệ thì nó nghe xa lắm.
Nghe tiếng gió là nó hiểu rồi.
Nghe hết rồi đó, lúc đó là huệ cả cái bản thể của ông Phật mà ông khai thác được rồi, nó bừng sáng hết, là nghe xa, hiểu xa, nhìn xa, tất cả những cái này đều gom lại trong cái tứ quan. Tất cả những cái này thay vì sự trần tục thì bây giờ nó lên phía trên, nó hướng về bên trên nhiều hơn, cái cõi thanh nhẹ nhiều hơn.
Thiên lý nhãn, thiên lý nhĩ.
Dạ. Thuần tâm nhãn, thuần tâm nhĩ gì quên mất. Thuần phong nhĩ hả?
Thuần tâm nhĩ.
Thuần phong tâm nhĩ.
Phải không?
Ở bên ngoài cũng có nói. Rồi cái này là mình nợ lại ha, mình chỉ nghe ở chỗ là ba kiếp thật thà chân tu, mình chỉ hiểu tới đó thôi, còn mà hiểu xa hơn là khi nào em nghe được, em bắt được thì em sẽ báo tiếp. Là kim mình tên tên nó rà nhiều khi hơn thì đúng
người khó chứ không ai trở lại vấn đề gì đâu.
Nhiều khi ông nói á, cho nên cái đó là nghe băng là vậy đó, nghe nhiều khi nghe được.
Hy vọng có ngày nào bắt được ha.
Cũng hên anh bảo. Có nhiều khi cũng hên. Rồi bây giờ mình tiếp theo mình nghe ha. Tại sao mình ngồi hướng nam? Mình đã từng nhắc trong tất cả các cái buổi phương pháp công phu, nhưng mà ở đây mình sẽ nghe ông thầy nói rồi anh bảo luận thêm ha. Cái này hay lắm nha, nghe kỹ nha.
Nghe hay lắm. Đó. Thưa thầy, con đọc cái cuốn đường di ký, con thấy theo con suy nghĩ là cái thiên đàng nó rộng rãi vô cùng, bao la. Tại sao mà đi qua là phải đi qua cái cửa ông tôn của con gái? như vậy thiên đàng chỉ có một cửa thôi.
Một cửa thì nó có, cũng có nhiều cửa. Nhưng mà ông đi tới đó, ông gặp cái cửa đó thôi, là để thích tâm chúng sanh. Tại sao lấy ông ngộ không? Lấy cái danh ngộ không, tu mà ngộ được cái không mới là được tu. Hiểu chưa? Cái ý nghĩa để giáo dục người tu. Thấy không? Ngài hồi trước Ngài đánh cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà Ngài phải đi ngộ không. Chỉ cho chúng ta giỏi chỗ nào, anh phát minh được cái gì, anh tưởng anh hay, nhưng mà đó cũng anh không thấy ngộ không. Cho nên ta lấy cái ý nghĩa rất hay để độ người tu. Chứ còn quan thánh cũng đi cửa trời, thiếu gì gì đi vì phiên làm ngày mấy phiên có trình cũng làm việc như thế. Còn tại sao phải lên cửa nam? Cho nên con người mình có lửa, không có mắt điện anh không có sống, có lửa anh đâu có sống. Mà lửa hoài với lửa rút nhanh lên mới về trời được. Thì quả điện bây giờ anh thấy nó phải đốt nó mới thân thiên. Còn anh muốn về trời anh không mở cái lửa này làm sao anh thân thiên? Thấy không? À, cái quả quả tương nhau nó mới đồng hành giải tiến. Thấy không? Còn không có lửa anh sao đi nữa? Xe hơi cũng lửa chứ, chúng ta ra rồi đấy, nó lửa, không có lửa thì chạy tới được đâu. Cái xác mình và cái tâm thức mình cũng là nhờ lửa mới. Còn lửa mà lửa mạnh, lửa trượt, lửa thanh, nó có nhiều loại lửa. Tu đi, tu một thời gian mà lên trở nó cũng đem lửa đốt mình. Coi thử, chịu nổi mới được lên cái thật lửa trên kia. Còn chịu nổi rớt xuống đi. Học lại, khó khăn. Đặc nhân vũ khí, đặc nhân gian vũ khí. Từ đây đặt xúc đạo luân hồi. Rồi hiện thật, chỉ là tu. Không thể hỏi đi hết. Còn thu nó tiên hoàng sao? Thu nó phải tu. Uống sống
gì? Con chuyện thế Phật quá.
Thực tế ha.
Dạ. Dạ.
Anh đọc thiên đường vô ký á. Cái tu vô di mình một thứ. Cũng như hòa tiện. Đi lên. Anh tu nhẹ rồi thì cái khối trần thiệt trong tâm thức anh mất. Lúc đó anh thay đổi thì cái giọng nói nó khác. Và ý là anh cũng khác. Tu thời gian nó đổi một lớp nữa rồi thế gọn một chữ mà bao trùm thay vì mình nói tà gian đại hải mà có chuyện rồi sau này nói chút khổ quá khóc là càng khổ nên càng tu càng ngắn gọn là người ta thấy cao nhẹ ngắn gọn.
Tôi niệm Phật khi tôi buồn, khi tôi giận vợ tôi giận con tôi mới niệm. Chứ tôi không có niệm thường xuyên. Vì tôi rước cái động nhiều hơn cái trước. Động ở chỗ nào? Tôi ăn thịt, còn thú, máu nó động. Hằng ngày tôi chỉ đúc cái động vô nhiều hơn cái Nam Mô Di Đà Phật, nhiều hơn cái thành. Thành đó, mình bù không lại. Cho nên mình cứ niệm nhiều hơn, niệm trì, niệm vô biên, niệm nam thập phương nam lửa bính tinh. Bởi vì nói lửa là nói sơ cấp thôi, còn trên cao là lửa bính tinh, là lửa cả càn khôn vũ trụ. Hướng nam mới có lửa, sự liên hệ của con người với cửa trời là một. Mô chỉ rõ vật vô hình, thanh thoát mới thấy được cảnh bên trên. A nhâm quý gồm thân, thâu nơi thận, thận thủy, thủy điểm tương giao, con người nó mới điều hòa. Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần. Tinh khí thần mình phải đi được đầy đủ, không nên hoang phí, không nên nuôi dưỡng sự sân si. Cái lập hạnh ngay trong gia can chúng ta, thấy gia can, thấy hoàn cảnh là ân sư. Chúng ta phải khiếp trước hoàn cảnh và phải hạ mình xuống dẹp tự ái, chúng ta mới tiến được. Đừng nói tôi làm đi làm, giờ tôi nuôi các người làm trời không được. Nó là trời dạy mình, chính nó thúc đẩy mình đi làm. Cho mình phải hạ mình xuống mình mới học được đạo. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả, thì tất cả những lỗ chân lông đều phát quang Nếu chủ nhân ông lặp lại trật tự ở bên trong điều hòa thì mặt mày tươi tắn và phát quang nhẹ nhàng. Phật hay thanh tịnh nói mình tứ hải chi gia, khi mình lìa rúng mẹ cắt cái rúng là đã có sẵn tất cả. Cho nên mình phải hiểu cái sự thanh tịnh của chính mình và cái nguyên lai bổn tánh của chính mình. Mình biết chuyện mình, không nên biết chuyện người ta mà quên chuyện mình. Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật là quy nguyên nội thức. Từ lúc đó mới rõ chân tâm. Cho nên niệm phải niệm nhiều. Người ta kêu bằng niệm, niệm thường niệm vô việc. Niệm thường niệm tôi niệm hoài, rồi tôi thấy tất cả đều là nằm trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi lúc đó tôi không còn niệm nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi ngồi trong căn nhà này, tôi đang ngồi trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Phải có nước lửa do đất mới kết thành cái cơ cấu này. Căn nhà này nó biết nó làm việc gì đây. Cái cây này nó biết nó đang làm việc gì đây. Thì tất cả cái thức hòa đồng như nhau. Ta với cây cối là một, ta với căn nhà là một, ta với sự trở ngại là một. Nó mới kêu hòa đồng, kêu một hòa tan. Mà cái chấn động lực nó phải mở lục tâm. Như lục tâm tôi đã nói rằng Nam Phật Trung Nam Lửa Bình Đinh. Mình thấy phân đó, Nam cái rung động nó ở đây. Mà nói một, hai cái âm tin nó khác. Nam một, nó không có giống nhau. Mô hai, nó không có giống nhau. Cái chấn động lực nó không giống nhau. A ba, nó không giống nhau. Một cái cục, một cái dài. Đà bốn, cục ngũ này, Đà bốn, à, năm, Phật, nó chạy xuống đây, mà nói sáu, nó đi ra. Thì cái lục tâm nó có sáu cái điểm quan trọng, cho nên người tu ngồi thiền, ông Thích Ca ngồi thiền, nhắm con mắt mà thấy Mô Ni Châu là lục tâm khai triển, nó mới thấy màu sắc, hòa hợp với hư không, nó mới tiến tới vô cùng. Chứ ông Thích Ca không phải ngu, không phải người dốt mà không biết đánh võ, họ không biết làm quan, không biết làm vua, biết hết. Nhưng mà ông ngồi đó để ông trụ một cái gì hơn nữa. Cho nên những người tu bây giờ đâu phải ngu, cũng tiến sĩ, cũng thạc sĩ, cũng đúng thứ, cũng bác sĩ tu. Mà tại sao ta tu để lơi cái gì? Ta tìm cái siêu hơn, cái đó là khoa học huyền bí trong nội thức. Họ nhắm con mắt để họ thấy một cái cảnh bất diệt mà họ đang truy tập.
Dạ, cho nên Bảo giải nhiều hơn cho cái hướng Nam.
Hướng Nam bên này cũng có nghe rồi hết rồi.
Không, cái thứ nhất không có cho nghe. Anh Bảo nói đi, em sẽ nói tại sao không cho nghe, chưa bao giờ nghe.
Dạ, thì
chưa.
Nói là cái hướng Nam là cái cửa trời ở trên nó có cửa Nam á. Cái đó chỗ đó nó có lửa mà mình giờ mình phải cũng luyện cái tập trung ở trung tâm chân mày, nó phát ra lửa, lửa nó mới rút lửa, thành ra mình mới đi lên đó được, mình mới đi nhanh được. Còn gì khác không?
Rồi, giờ em nói kỹ hơn.
Ừ.
Bên trái của mình là dương, bên phải là âm. Ừ. Hai luồng điển âm dương. Nhớ không, cái điểm đầu tiên của mình, tại sao thầy kêu niệm Phật ngay giữa trung tim chân mày, chỗ đó là cái mạch điển. Khi mà âm dương nó kết hợp rồi đó, hỏa với hỏa tương giao, tại vì hướng nam của cửa trời nó mới có lửa, thì hai cái phần lửa nó rút nhẹ hơn. Hồi nãy thầy nói là hỏa hỏa tương giao thì mới đồng hành giải tiến, không có lửa không có đi được. Rồi có một cái kỹ nè, nghe kỹ nè, xác mình, tâm thức mình nhờ lửa nó mới đi. Hai cái này nghe rõ nha, xác mình, tâm thức mình nhờ lửa nó mới đi. Có nghĩa là nói cái gì? À, tại sao em phát hiện được cái này? Em nói là cái phần xác của mình nó khác. Phần xác của mình là mình dùng cái la bàn. Nhưng mà cái phần tâm thức nó phải hiểu hướng nam là hướng nào. Nếu mà bây giờ mình nói tôi ngồi hướng nào cũng được, tại vì phần hồn của tôi là bây giờ điển tôi rút rồi, tôi ngồi hướng nào cũng được. Cái đó là nói sai, không có cơ bản. Cái này ông thầy nói rất rõ là khi mà mình, cái xác mình á, nó cũng phải định cái hướng đó là hướng nam. Nhưng mà cái phần tâm thức mình là cái phần hồn mình định bằng cách nào? Dựa vô cái gì để định? Đâu có biết đâu, phần hồn nó đâu có biết. Nó đi ra nó cũng phải có cái hướng. Thì nhờ cái xác đó thì phải đi theo cái hướng của cửa trời. Và cái hướng nam nó cũng phải nhờ cái thể xác này mình mới biết được cái hướng nam nó nằm ở đâu. Chứ đừng nói là lấy cái la bàn đó, nhìn cái la bàn đó đi hướng nam, đi xuống tới cực nam, đi tới cực nam của trái đất. Không phải, cái đó là nói về cái xác. là dùng cái giấy tàu á, dùng cái máy bay á, mua cái vé đi tới đó, để cái dùng cái xác. Nhưng mà cái tâm thức là cái phần hồn, cái phần hồn nó khác, nó phải có cái định hướng. Hồi nãy thầy nói rất rõ ràng, xác mình, tâm thức mình nhờ lửa nó mới đi. Nghe rõ ràng nha, bây giờ mình phân biệt giữa hồn và xác, chứ không thì mình sẽ nhập vô hoài, mình không có biết cái nào hồn, cái nào xác, mình nói lung tung hết. Bây giờ mình phân tích rất rõ là cái hồn là phải có cái định hướng, nhờ cái xác này nó mới biết được hướng nam nó có lửa. Hồi nãy mình gom là gom điển, là gom cho cái phần hồn chứ. Cái phần điển nó phải hỏa, hỏa tương giao, thì nhờ cái hướng nam nó có điển nó mới rút lên được. Thì đi từ cái điểm thấp rồi mới đi tới cái điểm trung tim chân mày, tới bồng lai, tới tại sao tới trên đỉnh đầu thầy mới nói đó. Trên đỉnh đầu là cái bằng đèn nó Phật sáng lên rồi, là tại vì nó định hướng được cái hướng nam. Chứ còn bây giờ quay qua hướng tây nó mặt trời lặn, nó lặn luôn. Cho nên hiểu là phải hiểu cho nó tới cùng, nên hiểu là như vậy, chứ không phải là nói một cách vô tư lự mà mình không hiểu cái gì hết. Mình tưởng là mình hiểu, mà không phải. Tôi có điển tôi ngồi hướng nào không được, đi tới hướng tây là đi luôn á.
Lặn luôn hả?
Lặn luôn. Cho nên không có phải đơn giản, cái gì cũng vậy, cũng phải dựa vô cái xác rồi mình mới làm được cái chuyện cao hơn. Chứ mình không có nói tôi có điển rồi, tôi cao rồi, tôi có ánh sáng tôi cao rồi, như vậy là mình cứu biết bao nhiêu vạn linh, không có nói bậy bạ vậy được.
Tôi vô việc niệm mà tôi khỏi cần niệm nữa.
À, cái đó là nói chơi cho vui cho nít nó nghe thôi. Chứ mình mà mình nghe, khi mà người thực hành mà nghe được á, nói cái trình độ nào mình hiểu liền. Không phải nói bậy nó bạ được, mình phải nghe cho kỹ. Tại sao mình nhắc hoài, mình cứ nghe kỹ đi rồi cái lời nói của Đức Thầy á, mình mới hiểu được từng chút, từng chút, từng chút. Mình đang mò mà, mình đang mò thấy mò luôn. Thấy hồi nãy có cái câu nãy mà mình vẫn còn mò đó.
Có cái câu mà Thầy nói khi nào mới có Môn Như Châu hay.
À, khi mà cái lục tâm nó khai triển, ổng ngồi tập trung cái lục tâm nó khai triển được các cái điểm lục tâm của ổng rồi, nó sáng sáu cái điểm đó rồi, thì ổng mới có được Môn Như Châu.
À, còn mình mới vô sơ sơ, mình thấy mình nói mình có Môn Như Châu rồi là làm sao?
Một tay sách nách mang đó, mà còn nói có Môn Như Châu á.
Không
có đơn giản.
Vừa ẩm em vừa có Môn Như Châu hay á.
Cho nên không có hiểu á, thì cái người không hiểu nó sẽ hiểu theo cái người không hiểu. Còn khi một cái người có thực hành, có hiểu được có con đường đi, nó không phải đơn giản, nó khó lắm.
Lục cái nội khai triển mới có Môn Như Châu ghê
quá. Nó có màu sắc. Dễ sợ không?
Màu sắc đó rồi sao nó trụ lại thành
trụ trong cái người ổng, điển nó mới
nó thành một màu, lúc đó nó mới đi ra.
Dạ, cái đó là minh triết rồi đó. Mặc dù những cái điểm của Môn Như Châu vẫn là minh triết nha, nhưng mà cái màu đó đó vẫn còn thấp. Khi mà hết màu rồi đó, nó trong suốt rồi là nó chỉ là minh triết thôi.
Nghĩa là lúc mà mở lục tâm thông là lúc đó mới có đủ màu của Môn Như Châu á, ghê chưa?
Dạ, sau đó là nó đi cao hơn, là nó hết cái màu rồi.
Thì nó phải sao nó phải đi nữa thì lúc đó dạ, nó mới ra, nó đi đâu nó hiểu đó là nó cái đó còn cao hơn nữa.
Cho nên ông nuôi là nuôi vậy đó, ông nuôi là ông nuôi cái Môn Như Châu á. Ông thầy nói là ông Phật ông chỉ ngồi đó, ông trụ đó, ông nuôi cái Môn Như Châu á, ông nuôi cho nó sáng 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 tới nó hết màu thôi.
Mà lục tâm khai triển đâu phải giỡn.
Sáu cái lục tâm nó sáng hết đó nha. Mấy ánh vàng bao trùm khắp cả. Lúc đó là cả cái bản thể ông ánh vàng luôn á. Cho nên ông Phật
đầy công, kỳ công lắm, không có đơn giản đâu các bạn ơi.
Cho nên thầy nói là lửa cũng có lửa trượt, lửa thanh. Khi mình đi ra đó, cái lửa đó cũng thử mình ghê gớm lắm. Cũng giống như ngoài đời thôi. Cái đó nó mình ví như ngoài đời, cái điển bên ngoài nó cũng thử mình ghê gớm lắm, không phải đơn giản.
Ở đây cũng có câu chân ngôn nè, hạ mình mới học đạo nè.
Dạ, hạ mình mới học được đạo nha.
Ừ.
Hạ mình mới học được đạo.
Cái này cũng là chân ngôn á.
Dạ, còn nếu mà mình không hạ mình chắc khó học. Mình hạ mình mới học được đạo ha.
Mình cho là mình hay, mình giỏi thì mình đâu có học được cái gì.
Dạ, hạ mình mới học được đạo thì cái lỗ chân lông mình mới phát quang. Khi ấy sắc vàng mới bao trùm khắp cả.
Em nói cái chỗ tứ hải quy gia cũng hay ha.
Ừ, giờ anh bảo nói đi.
Tứ hải quy gia là nghe cho lỗ đúng mình á. Cho nên
chuyện mình á.
Thành ra khi mà mình sanh ra nó cắt cắt cái nhau ngay chỗ cái lỗ đúng á.
Ừ, có cái dao cắt á.
Mình cắt xong rồi là mình có đầy đủ hết. Tứ hải quy gia là mình có nhà rồi. Khi mà cắt ngay cái lỗ rúng ra, thả mình ra là mình có đầy đủ hết. Ghê không?
Cắt cái lỗ rúng mình rồi là phân ly liền á.
Mà ra rồi là mình có đủ hết. Tại tứ hải quy gia ngay chỗ đó là mình hợp lại thành một nhà rồi. Mình có đầy đủ hết.
Biết chuyện mình không biết chuyện người ta đó.
Đây ha.
Lúc đó thanh tịnh này ha.
Tứ hải quy gia này mới khám phá nè.
Hay ha, cho nên nghe kỹ, cung bằng này đâu có cũ, đâu có mới đâu, cũ xì à. Nhưng mà cái ban đầu là có nha, cái ban đầu là anh Bảo chưa nghe nha, xác mình, tâm thức mình nhờ lửa mới đi đó, cái này là anh Bảo chưa nghe, em dám chắc. Cho nên hồi nãy anh nói nghe rồi không phải đâu. Tất cả những cái gì thầy nói là rồi hết. Nhưng lâu lâu mình chốn được chút xíu, cấp được chút xíu, mừng lắm, nói thiệt. Giống như là mình ngồi thiền một thời thiền, mình được cái gì đó mình vui là vậy đó. Cái câu nói của Đức Thầy cũng vậy, khi mình nghe được, mình bắt được, mình mừng lắm. Mừng lắm, mừng lắm là tại vì mình giải tỏa được, à tại sao thầy nói như vậy. Mà những cái gì mình nói đó là tất cả những cái đó mình bắt được, mình mừng lắm á. Cho nên tại sao mình nghe kỹ là như vậy, nghe kỹ rồi đó nó giải tỏa cho mình. Cho nên tại sao mà nghe băng mở trí là vậy đó, mình nghe băng mình hiểu được nhiều hơn ha, thì mình thấy cái giá trị của lời Đức Phật nói không có phải là đơn giản mình nghe qua sơ sơ là hiểu đâu, không có đâu, không có sự dày công trong từng cái lời nói của Đức Thầy. Mình nghe kỹ lại á, mình nghiên cứu kỹ lại thì mình mới thấy ông Phật không nói trơn, tại mình nghe không hết thôi. Lãnh hội không nói, hấp thụ không hết.
Có cái chỗ ông cắt nghĩa tại sao tứ hải cũng hay.
Rồi anh bảo nói tiếp đi.
Tứ hải thầy nói là cái bốn biển đó, nhưng mà thiệt ra nó tượng trưng cho tứ đại là nước lửa gió đất, thành ra nó mới hợp lại thành một nhà. Thành ra thầy cứ nói giảng hoài là cái cơ thể mình cấu tạo bởi tứ đại là vậy.
Nhà là gì?
Đấy, cái nhà là cái chỗ mình biết.
Là xác đó, là cái xác mình đó.
Tứ hải vì già cũng hay lắm. Bữa nay cắt nghĩa mình cắt ngay cái đúng.
Cho nên khi mà cái bản thể của mình á, nước lửa gió đất hợp thành là từ kim kỳ kim mẫu cho mình cái xác này nha. Cái xác này là từ duy trì cái mẫu nắng cho mình, nắng cho mình. Cho nên cái xác á, lúc nào cũng vậy á, cái xác á, khi mình đốt nó ra đó, nó hòa với đất, hòa với đất, nhìn vô không thấy. Giờ mình đốt cái xác mình hòa với đất không thấy gì chứ.
Bởi vậy nó kêu là của thiên trả địa là vậy.
À, của thiên trả địa rất rõ rệt.
Của thiên là tứ đại là của thiên, là của thiên á, mình chết cho mình trả thành đất, trả lại cho đất là trả địa là vậy.
Nè, hay ha, bữa nay có nhiều cái câu nói chân ngôn của Đức Thầy rất là hay, mình nghe lại thấy nó cũ nhưng mà nó mới.
Tại vì mình nghe không tới, nên bây giờ mình nghe sâu vô một chút thì mình mới thấy nó lạ, chứ đâu có ban thầy đi hết rồi đâu có ban nào mới nữa đâu, toàn là ban cũ không à.
Cho nên á, ông thầy ông nói đó, tại sao mình biết được cái người đó cao hay là thấp? À, mình làm sao biết được cái người đó cao hay thấp? Cái thực tế à, mình nói thực tế bên ngoài. Khi đi ra đó, ông thầy với Kim Thân Cha đó, khi đi tới cái Khổng Thánh Miếu đó, thì tự nhiên mọi người ngã gập xuống hết, quỳ xuống hết. Thầy nói á, không phải là phần thiêng liêng không điều khiển được mấy người đó. Là tại sao? Là tại những người đó là những người đồng tử, là những người đó người ta cũng đã có cái phần thiêng liêng rồi. Người ta cũng xuống điển dữ lắm lắm. Người ta xuống điển ông này ông kia tam giáo tòa đủ thứ hết. Mà người ta gặp Kim Thân Cha với thầy là quỳ xuống hết. Ghê không? Lúc mà Quang Thánh xuống cũng quỳ xuống hết luôn. Có nghĩa là thiên liên mới điều khiển được thiên liên. Thì nhìn vô đó biết cái người nào cao người thấp. Cái người mà thấp á, người ta sẽ quỳ xuống dưới cái người cao. Để ông thầy không có quỳ với ai hết. Để có phải không? Người này xưng cha, người kia xưng cha, ông thầy không có quỳ đâu. Không có ai mà ông thầy không quỳ hết trơn á. Là tại không biết cái điển vào. Mặc dù mình không biết thôi chứ thật sự ông thầy không biết hết. Thầy biết hết,
biết cái trình độ điển nó nằm ở
biết cái đầu, nhưng mà tại vì thầy không dám nói ra để nhiều khi cũng làm cho bấn loạn nhiều người đó, cho nên mình nghe kỹ lại thầy biết ở cái trình độ đó, mà mình nhìn thấy mình cũng biết. Ông thầy nhìn vô là biết, ông thầy ông coi cái người đó như thế nào mình dễ biết lắm. À, cho nên những cái đó là mình hiểu được là thiên liên điều khiển được thiên liên. Nếu mà người đó cao hơn thầy á là ông thầy phải quỳ xuống chắc chắn, tự động ông thầy quỳ xuống.
Nhưng mà ông về tới thượng đế ông chỉ biết quỳ thôi đó.
Đó, có nghĩa là ông chưa biết quỳ ai đó, là ông khủng khiếp như vậy á.
Nhưng mà ông quỳ trước mặt thượng đế chỉ có biết khóc mà thôi á.
Mà biết bị ở ngoài đời người ta đè bắt ông quỳ, ông cũng quỳ, nhưng mà sau đó ông Quang Thánh ông kêu mời ngồi vậy á. Tại ông kia cao hơn đâu có dám. Cho nên là thiên liên mới điều khiển được thiên liên. Hay không?
Nó có nghiêm luật đàng hoàng mà trình độ điển nào theo điển đó chứ đâu có.
Cho nên năm ra bây giờ mình biết thêm được nhiều thứ ha, mình học được những cái chân ngôn Đức Thầy.
Mà mấy cái này nhiều người bạn đạo nó khó quá.
Rồi câu tiếp theo ha, em thôi không đủ giờ. Đức Thầy nói là hòa hợp với thiện nghiệp của duy trì kim mẫu. À, hòa hợp với duy trì kim mẫu với cái thiện nghiệp của duy trì kim mẫu. Tại sao thầy nói vậy? Bây giờ anh bảo nghe kỹ nha.
Mà ngày hôm nay chúng ta tu trở về thanh tịnh, quán thông ba cõi, rồi chúng ta mới thấy rằng trời Phật trong ta, lúc đó chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta chịu sống, chúng ta vui, hạnh phúc lắm mới được ngự trị trong cái tiểu thiên địa này, hạnh phúc lắm mới được làm người vui hòa với các giới. quyền năng sẵn có trong nội thức của chúng ta đem ra sử dụng trong tinh thần tha thứ và thương yêu. Đó, chúng ta mới thấy rằng duy trì kim mẫu luôn luôn ở sát chúng ta, không có bỏ một đứa con nào hết. Ngài chuyển độ cho tâm thức nó, cho nó làm mẹ, cho nó làm cha, để nó thấy nó quý yêu, nó quý yêu con nó. Con nó là ai? Con đó là một cái quyền năng của siêu nhiên cấu trúc. Nó càng quý con nó càng quý cha mẹ nó càng quý con nó càng quý đồng bào thân yêu nó càng quý con nó càng quý sự sống của vạn linh. Cho nên người đã làm cha nó khác, người làm mẹ nó khác. Còn người chưa làm cha làm mẹ,
chưa biết đạo, không biết
cha mẹ nó, không biết thương yêu cha mẹ nó. Cho ngày hôm nay nó tu rồi nó mới hiểu cha mẹ nó. Cha mẹ nó đã vì nó hết mình, thương yêu vô cùng. Cho nên bây giờ gieo tâm thức cho nó, nó biết thương nó mới tu. Nó không biết thương nó đâu có tu. Cho nên trước khi mẹ giờ phút lâm chung, mẹ nó đã nói rằng con nên bảo trọng cơ thể con. Đó, rồi bây giờ nghĩa là chúng ta hủy hoại cơ thể chúng ta mới ăn năn hối cải lo tu, là trở về con đường của mẹ hiền, của Đức Mẹ đã ban, là cho chúng ta biết bao nhiêu từ điển của Ngài để chúng ta tâm không có sách, không có mực, không có biết nào mà có thể tả được cái tình thương của người mẹ hiền đối với các con. Đó là duy trì kim mẫu thương yêu chúng ta vô cùng, nhưng mà thế gian chưa hiểu, thế gian còn tâm tối, chưa làm nhiệm vụ đó, chưa thức tâm. Cho nên các bạn đã làm một người mẹ hiền rồi, các bạn mới cứ duy trì kim mẫu, nó lo ngày lo đêm, lo cho các con trở về, thì cái sự biến động của thiên cơ sẽ xảy tới. Đây rồi bơ vơ, kẻ chết đói, thân xác tiêu tan, hồn vía tiêu tan, làm sao mà thu gọn lại được. Cho nên cái cơ nghiệp nó sẽ xảy tới, bày biểu sự sai lầm thay vì sự tiến hóa. Cho nên ở đó nó có duyên lành, và để độ cho tất cả chúng sanh biết tu, tự thức, để giải quyết cái bệnh nan y của nội tâm mọi người đã và đang có. Lúc nào cũng vì si mê cái thể xác này mà quên mẹ hiền lúc Ngài giáng lâm. Chúng ta huynh đệ người vô vi ngồi nghe đạo đây là ba cõi niềm tín tâm của chúng ta, và khuyến khích chúng ta tu và cứu độ chúng ta, để cho chúng ta thấy tự thức và tự hạnh rõ ràng. Duyên nghiệp tại thế nó đã lôi cuốn các bạn thường nhiên trong trầm luân khổ ải, không bao giờ thoát khỏi được. Cho nên ngày hôm nay các bạn thức tâm, các bạn là gương mẫu tại thế, và cố gắng tu để ảnh hưởng những chúng sanh đang bơ vơ, và cho họ có một cơ hội tiến hóa. Chúng ta không ở trong cái thế tranh giành, nhưng mà cái thế tự tu tự sửa Phật tâm thức sẵn có chúng ta, để hòa hợp với cái thiện nghiệp của duy trì cái kim mẫu đã tạo cái thế trận, đã cho thế gian biết rằng phải thương yêu mới có tiền, mà ghét bỏ thì không bao giờ tiền. Cho nên nhớ phát hiện Ngài luôn luôn xuống động tâm hồn của chúng ta và xây dựng của chúng ta. Cho nên cố gắng tâm thực hành. Cho nên hôm nay các bạn cũng được cơ duyên tốt đẹp, và để hiểu bạn nhiều hơn. Càng ngày đến đây là mục đích để hiểu bạn. Càng hiểu bạn càng mới chịu tu, càng hiểu bạn càng các bạn mới chịu gánh vác, càng hiểu bạn các bạn mới chịu phục vụ trong tinh thần của Thượng Đế, phục vụ trong tinh thần từ ái, thương yêu, tha thứ và xây dựng, chứ không phải phục vụ trong cái tinh thần danh tiện ghét bỏ. Không, chúng ta luôn luôn phải phục vụ trong cái tinh thần từ ái của Đức Mẹ đã ban trong nội thức của chúng ta, giữ lấy tình thương và đạo đức để thực hiện. Bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào bước chân chúng ta đến đó, chúng ta cũng nghĩ về tinh thần phục vụ, thương yêu, tha thứ. Điều đó là điều cần thiết.
Rồi, anh Bảo nói nha. Tại sao nói là hòa hợp với thiện nghiệp của duy trì kim mẫu?
Mình phải làm những cái điều gì mà duy trì kim mẫu làm á, thì mình mới hòa hợp được cái thiện nghiệp của Ngài. Thì duy trì cái mẫu làm cái gì kêu bằng thiện nghiệp, lúc nào cũng thương yêu, giúp đỡ, tha thứ và từ ái, thương yêu. Thì cái đó mình phải hòa vô cái đó, thì lúc đó mình mới hòa vô cái thiện nghiệp. của Diêu Trì Kim Mẫu được. Thành ra Diêu Trì Kim Mẫu xuống đây dạy cho mình đủ bài học á, để mình hiểu rồi mình mới hòa vô cái thiện nghiệp đó. Diêu Trì Kim Mẫu lúc nào cũng thương yêu hết mà. Có gì thêm không?
Dạ không. Rồi câu tiếp theo ha. Tại sao nói là dẹp mắt miệng tai?
Mắt miệng tai là tứ quan hả?
Mắt miệng tai. Bây giờ mình nghe ha. Tại cái câu này em chỉ ghi cái chữ không có dấu nên em không nhớ. Bây giờ nghe ha.
Cho nên tôi nhắc trực tiếp cho các bạn dẹp cặp mắt, dẹp lỗ tai, dẹp cái miệng chúng ta để cái tâm chúng ta nghe việc đó đúng không? Chứ đừng vội lấy cặp mắt xét rồi nói vậy. Lấy cái tâm. Cô thấy tôi có động không? Qua lời nói này cái tâm tôi có động không? Cái tâm tôi có chấp không? Cái tâm tôi có khen không? Cái tâm tôi có ghét không? Hay là tâm tôi hòa bình? Cái tâm tôi hòa hợp với tất cả. Lời nói nào tôi cảm cũng hay. Lời nói kích bác kia cũng là quý giá. Có kích bác mới có tiến hóa. Các bạn thấy không, con viết mà nó không có cái tục nào viết làm sao dẫn ra. Nó phải có kích bát, nó mới tiến. Cái nào cũng là công cụ của Thượng Đế. Cho nên chúng ta học học trực tiếp, bài vở trực tiếp chứ đâu phải đợi ông thầy tới giảng mới biết đâu. Không, có hết. Trong bếp các bạn cũng có đạo nữa. Có ngũ hành, có lửa, có nước, có đất. Cấu trúc đầy đủ hết càng không vũ trụ đúc vô trong bếp cho các bạn mà làm thành món ăn. Cái bà nấu bếp mà biết thanh tịnh là bà cũng tìm được đạo vậy. Mà ông trồng rau thanh tịnh cũng tìm được nguyên lý cái càng không vũ trụ. Cái ông đi lao động kiếm lương đó, ông đó mà ông thanh tịnh là ông thấy ông là tất cả là ông là chủ trong cái xưởng rồi. Vì sao? Ông nắm một sự quan trọng ở trong đó. Đâu có phải khi không nó mướn bạn đâu. Cần dùng bạn nó mướn bạn. Thì bạn ở trong cái nguồn mấy tiến hóa của cái cơ xưởng đó mà nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Các bạn đang làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Nếu mình ý thích cho đại chúng thì mình có trách nhiệm vì đại chúng. Việc tôi làm phải tận tâm. Vì tôi làm việc chung không phải là việc cá nhân. Tất cả các bạn tỉnh trong việc làm, tỉnh trong bữa ăn, tỉnh trong lời nói. Lúc nào các bạn cũng vui trong thanh tịnh, đâu có vui trong động loạn hớn hở rồi buồn. Không có. Vì các bạn thấy là việc làm các bạn cho đại chúng, lời nói của các bạn cho tất cả mọi người, không phải cho một cá nhân. Cho một cá nhân là các bạn thầm thì gạt người ta mà thôi. Anh yêu em yêu anh, nói dốc, không có thiệt, ít bữa là giận, thấy chưa? Cái chuyện thầm thì cá nhân là tự gạt, còn cái chuyện công khai đại chúng là vì mọi người. Cho nên ngày hôm nay các bạn có gia đạo, phải công khai, vì các bạn đang sống với cái xã hội này, sự liên hệ của xã hội, các bạn phải chung lo. Mà muốn lo cho xã hội phải lo làm sao? Các bạn thanh tịnh là lo cho xã hội. Các bạn là người tốt, người gương mẫu cho xã hội là lo cho xã hội. Còn các bạn đi cướp bóc là không phải lo cho xã hội. Các bạn tu có trật tự là người gương mẫu để ảnh hưởng xã hội là các bạn mới là lo cho xã hội. Thật sự lo cho xã hội. Nề nếp trật tự gia can an bài chồng vỡ rõ rệt, không tạo sự hoang mang, không sử dụng cái nóng tánh của chúng ta đề đầu người khác, nhưng mà cảm thấy người khác đang xây dựng cho ta, thương yêu ta, giúp đỡ ta, ta mới hạ cái tâm nóng của chúng ta. Tâm nóng là sự trần trượt, chúng ta dẹp nó đi, bỏ nó đi, khai trừ nó đi. Nhưng mà muốn khai trừ nó, chúng ta mới thấy là xung quanh đã và đang giúp ta. Không lý ta bộc lộ tâm nắm chữ người ta sao? Mọi người trong gia can đã vì ta, hướng về ta, tại sao chúng ta chửi họ? Cũng như trong bữa tiệc linh đình đang rước bạn mà lại bạn tới bạn chửi người ta sao được? Bạn lịch sự. Lúc nào trong gia can chúng ta phải lấy cái sự lịch sự đối đãi với nhau. Đến giường thì phu thê, mà xuống đường giường thì phải thủ lễ. Đến giường vợ chồng được, nhưng mà xuống cái giường thì phải thủ lễ rõ rệt. Người Việt Nam có anh có em có trật tự, và phải có lễ giáo để đối xử với nhau, không phải nói những lời nói hỗn ẩu bất chánh trút trên đầu người ta. Cái điều đó không nên làm, vì cái đó chúng ta, người khác trút trên đầu chúng ta không chịu, chúng ta không có nên trút cho người khác. Chúng ta là được phá hoại xã hội, không sử dụng điều đó. Chúng ta ngược lại thấy mọi người đã và đang giúp chúng ta ân huệ rất nhiều, gia đình ta giúp ta, con ta nó dễ thương, nó cũng giúp ta được nhẹ nhàng. Vợ ta kích động vì nó gánh vác sự nặng nhập của chúng ta, nó phải có một chút kích động, chúng ta lại thấy ngộ nghĩnh của nó, sự ngộ nghĩnh của nó và sự yếu hèn của nó, và chúng ta biết được chúng ta hỗ trợ cho nó thanh tịnh và nó dũng mãnh hơn. Đó là phận sự của người chồng. Còn phận sự của người vợ cũng vậy. Thấy sự cực nhập của người chồng, chúng ta phải có những cái lời an ủi trong tinh thần xây dựng.
Cái bài này hay lắm cho vợ chồng. Bây giờ tại sao thầy nói dẹp mắt, dẹp miệng, dẹp tai?
Nhưng đó là tứ quan thu hút cái sự động loạn. Nếu mà mình không có quán thông là mắt, mũi, tai, miệng mình là hướng ngoại, thế nào nó cũng rước cái sự động loạn, rước cái sự mê chấp vô trong, nó làm cho cái tâm mình động, kêu là rước rác. Thành ra mình đóng cái đó cũng như không khác nào đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng, mà thầy kêu mình quay vô trong để lấy cái tâm mà xét thì mới biết là cái trượt nó như thế nào. Khi mà mình nhìn, mình thấy, mình nghe nó, mình coi coi cái xét, coi cái tâm mình làm sao, nó có động không, nó có chấp không, nó có khen không, thì lúc đó mình mới biết là cái đó là nó trượt hay nó thành. Mình đang những cái đó là những cái sự mà nó kích bác mình, một lời nói kích bác mà thầy nói kích bác mới có tiến hóa được, có kích bác mới có tiến hóa. Thành ra thầy kêu là đóng tứ quan lại rồi cũng như đóng cửa thế gian để nó bớt rứa cái sự động loạn, rồi lúc đó mình mới xét cái tâm mình, coi coi những cái gì mà mình thấy mình nghe là ông trời cho mình tứ quan là để cho mình thức tâm. Mà nếu mà mình không có thức tâm, mình không có đủ sự sáng suốt thanh tịnh để thức tâm thì mình sẽ bị nó làm cho mình động loạn thêm. Mình nghe rồi mình chấp, rồi mình khen, rồi mình chê. Rồi, có gì thêm ông Eli nói đi. Khen chê đủ thứ á.
Thầm thì cá nhân là bị gạt nha. Anh yêu em yêu anh á là bị gạt á.
Quá kỳ vọng thầy cũng chưa là thầm thì cá nhân. Chứ không phải công khai đại chúng.
Cái này phải công khai đại chúng mới được nha.
Công khai đại chúng mới được ha. Còn thầm thì cá nhân là chỉ là gạt thôi. Còn công khai đại chúng là mới... Lớn mạng mới là người hả?
Nói cái này gia can lịch sự đối đãi với nhau nè, đối đãi với nhau nè. Lên giường là phu thê, mà xuống giường là thủ lễ. Dù nó có già hơn mình cũng phải kêu nó bằng em. Không có lời nói hỗn ẩu bất chánh. mọi người mà nghe cái tiếng của em cũng ít rất là sợ ai. Nghe tiếng em mà nói em thủ lễ khó.
Em sùng lên em cũng bất chấp à. Em cũng trả án chứ không có thủ lễ nè. Thủ bất chấp em không có thủ lễ.
Cái thủ vỏ rồi có. Này khó ha.
Uống giường là thủ vỏ. Em dám sửa lời chân không con thầy hay gan à.
Hay không, thầy hay không. Vợ chồng mà xuống giường là thủ lễ rõ rệt đó.
Đó là cái luật nó phải như vậy thì nó mới đúng, nhưng mà không biết có làm được không.
Phận sự chồng, phận sự vợ phải hiểu với nhau rằng phận sự của vợ quan trọng lắm, là thấy cái sự cực nhọc của người chồng là phải an ủi trong tinh thần xây dựng. Cái đó là cũng hay lắm đó. Cái đó có nhiều người gặp phải nha, em biết chắc chắn. Cái này thế nào cũng có người gặp phải trong khóa học của mình. Ừ. Rồi bây giờ em cho một số cái câu hỏi không cần phải nghe băng thì anh Bảo nói được, tại mấy câu này cũng đơn giản ha. Tại sao Đức Thầy nói là mình phải hóa giải từ tiên kiếp cho đến bây giờ? Hóa giải cái gì?
Hóa giải những cái nghiệp duyên của mình đó, những cái sự sai trái của mình nó tạo ra cái nghiệp nó làm cho mình khổ đó, thì mình phải hóa giải hết. Những cái tội lỗi của mình cũng vậy, mình là một tội hồn chưa hoàn tất thì đem tới tội đủ thứ tội, mình phải hóa giải. Hóa giải cái tội là mình thấy rõ, mình sửa nó, kêu là hóa giải. Còn hóa giải cái nghiệp duyên là mình phải hiểu rõ nó, mình quán thông nó để cho nó đừng có làm cho mình động nữa.
Khi mà mình làm chủ được bản thể mình thì mình hóa giải được hết những cái sự trần trượt. Còn nếu mình chưa có làm được thì vẫn còn hóa giải không có được hết nha. Ông thầy là tại vì ông đi tới cái trọn lành thì cái sự hóa giải của ông nó làm đi tới trọn lành. Còn mình thì không có thể dễ làm thực hiện được cái điều đó.
Mình không hóa giải nó thì nó khảo đảo mình.
Cho nên cái gì cũng vậy, phải có cái từng bước một, đi từng giai đoạn một, từng chút một.
Kiếp này còn chưa quá giải nổi, thấy cái chuyện tiền kiếp đâu mà quá giải.
Tiền nhà, nhãn tiền hả? Rồi, cái câu tiếp theo, tại sao hơi thở của các bạn nhẹ thì càng không vũ trụ nhẹ? Cái này mình cũng muốn nói hoài ha, bây giờ anh Bảo nói nha.
Cái đó là mình thiền á, thầy nói mình thiền đó là mình làm việc cho ông trời á, là mình phóng cái từ quan của mình thanh nhẹ lên á. Khi mà mình nhiều người tu mà phóng cái từ quan thanh nhẹ lên trên càng không vũ trụ thì càng không vũ trụ nó sẽ thanh nhẹ. Còn nếu mà mình phóng tà khí lên càng không vũ trụ thì bầu trời nó cũng u ám luôn.
Tại
đó
sao?
Cũng là thiện nghiệp.
Tại mà sao?
Hay là cộng nghiệp.
Thì nói chung là cái hơi thở mình nhẹ thì mình đóng góp được cho tới ba cõi rồi, chứ không phải là một cõi ha. Nó đóng góp cho cả càng không vũ trụ, cả ba cõi rồi.
Thì càng không vũ trụ mới lấy cái thanh điển đó mà làm việc.
Giúp cho những người khác.
Ừ.
Trời, tại sao nói là còn nắm bắt là còn động? Cái này nói hoài ha. Giờ anh Bảo nói luôn nha.
Mắt là cái chuyện gì mình cũng, chuyện gì của ai mình cũng muốn nghe, chuyện gì ai mình muốn biết, kêu là nắm á. Mình vừa mới nghe sơ qua rồi hỏi tiếp ở, có cái đó làm sao rồi đem vô tâm á. Mình giữ trong tâm mình nó là động. Trong khi đó mình muốn giải cho cái tâm mình nhẹ, mà mình cứ rước rác vô là kêu bằng nắm bắt, thấy rác mình cũng không biết là rác á. Mình nắm cái rác đó mình đem mình bỏ vô tâm, mình bắt á, nắm rồi bắt đem vô tâm mình á. Thành ra lúc nào mình cũng động hết, không bao giờ tịnh được á, kêu là nắm bắt là vậy á.
Có một câu thầy nói, một người tu vi nó giải tỏa tới ba cõi.
Ba cõi là nói ông Phật
rồi. Ông á, nói nhớ thầy á.
Những ông Phật ông mới nói vụ ba cõi thôi, chứ mình ba cõi trong này là muốn xong mà.
Cho nên á, khi mà một bạn đạo nói là khi nằm chiêm bao thấy ông bà nội, bà ngoại, tất cả những người thân trong gia đình trở về thì liệu mình có xin được xin về trên giúp cho ông bà nội của mình được giải tỏa cái tội hay không? Thật sự mà nói đó, khi một người tu đứng đắn thì cũng đã giúp cho củ hiền thất thổ rất là nhiều. Nếu mà tu đứng đắn ha, thì mỗi lần mình chiêm bao á, thì mình chỉ cần một mâm cơm cúng mà thôi, cơm chay á, cúng là được rồi. Và cái phần của mình á, là cái phần niệm Phật của mình, cái luồng điển của mình cũng giúp nhiều lắm cho cái người mất. Cái luồng điển của mình nó cũng sưởi ấm cho họ. Nếu mình thiền đứng đắn, chứ còn mình xin xỏ là không có được.
Thực ra thầy nói là khi mà mình nằm chiêm bao thấy người mất á, là lúc đó họ về họ độ mình chứ không phải mình độ họ nha. Mà về họ giúp cho mình á, mình gặp khó khăn gì đó họ về họ giúp cho mình, cho nên mình phải làm mâm cơm chay để cảm ơn, chứ không phải là mình độ người ta đâu.
Cũng có trường hợp khác chứ không phải độ không nha. Tại có những trường hợp ví dụ như những người mà thấp á, thì sẽ những người trên cao hơn độ cho mình. Tại thấy con cái mình hoặc con cháu mình nó khổ quá thì cũng muốn độ cho mình, nhắc mình điều gì đó để giúp cho mình. Nhưng mà có những trường hợp mà họ tu cao hơn, còn người kia có tội thì khác, đâu có độ được. Họ chỉ về có thể là họ cầu xin cái gì đó mình không biết. Nhưng mà điều quan trọng là mình cúng một mâm cơm chay là được rồi. Và khi cái luồng điển của mình hướng về họ, trong những buổi thiền của mình hướng về họ, cũng sưởi ấm được họ. Điều đó là điều quan trọng.
Thì cái đó là nó nằm, nó gom mấy trong câu Nam Mô Di Đà Phật vạn vật thái bình đó, là nó gom. Chứ khỏi cần mà làm cho mình động loạn thêm, phải không? Tại mình thanh thì mình mới giúp được. Mà mình cứ động loạn cầu xin hoài, thầy có la.
Mình không có được cầu xin, mình không kinh cầu xin. Cái gì cũng vậy, cho mình trước rồi mình sẽ giúp cho người kế tiếp.
Nói mình không biết tội của ông bà mình sao mà dám cầu xin ẩu hay là cũng bị á.
Dạ, cho nên không có nên, cứ để một cách tự nhiên. Tự nhiên là vậy đó, tự nhiên có nghĩa là mình cứ tu cho mình, nhưng mà làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy đó. Thì mình cho cái luồng điển thanh nhạc của mình, thì mình hướng về ông bà nội, ông bà ngoại, thì khi đó họ cũng được sưởi ấm nếu họ có tội. Còn mình đầu cầu xin thì cái tội của mình chưa có xong, mình rảnh thêm cái tội khác.
Mình không, này nói mình không hiểu tội của ông bà mình thế nào, mình cầu xin ẩu là mình cũng bị tội á.
Dạ. Mình chỉ được thỏa thẻ trước kiến. Thằng cái bên nhà sao nó không chịu đi. Rồi, câu cuối cùng ha. Thầy nói về cơ năng của tiểu thiên địa. Hồi nãy thầy cũng có nhắc cái cơ năng tiểu thiên địa. Bây giờ anh Bảo nghe rồi, anh Bảo phân tích cho bạn đạo hiểu thêm. Rồi sau đó em kết thúc.
Cơ năng của thiên địa, cơ là cái cũng như cái thể xác này, kêu là cái cơ. Cái thể xác này nó có những cái năng khiếu, nó biết nóng, nó biết lạnh, nó biết đói, nó biết ăn, nó biết chống trả, nó biết ngoại xâm, nó biết làm đủ thứ chứ. Nó có nhiều cái khả năng ở trong lắm, nó mới giúp cho mình, nó mới bảo vệ cho mình có một cái cuộc sống an lành để mình tu. Cho nên thầy mới nói là cái xá vệ quốc là vậy đó, xá vệ quốc là cái nhà, nó bảo vệ cho phần hồn tu, nó phải có những cái quyền năng nhé. Cho nên mà đi sâu vô trong cái sự quyền bí đó, thì thầy nói là trong cái tiểu thiên địa này có bốn vị tướng lãnh, là bốn đứa con đứng bốn góc, nó trấn giữ cái tiểu thiên địa này để cho mình được bình yên, mình tu. Rồi 84,000 lỗ chân lông là cũng như quân lính vậy đó, mình phải tiếp tế đầy đủ cho nó để nó ngừa ngoại xâm, vi trùng xâm chiếm mình đó. Thì đó, cái đó cũng là những cái năng khiếu của cái cơ thể này, nó bảo vệ cho mình. Rồi trong đó nó cũng có là tỳ kheo, là 1,250 vị tỳ kheo này, nó lo cung, nó là cung cấp cho lo hoạt động của cái ngũ tạng của mình, không khác nào cái bộ máy mà làm cho mình đi đứng được, làm cho mình sống được đó, là nhờ ngũ tạng. Mà ngũ tạng là phải có người làm việc, có nhân công làm việc. Thì 1,250 vị tỳ kheo đó, mỗi tạng đó, là 250 người nó làm việc, giao cái phân công rõ rệt lắm. Thành ra cái đó là cũng rồi, ở trong này nó cũng có cái địa ngục đó, nó cũng phân ra chia, phân hai nấu dầu đủ thứ. Ở dưới cái hạ thừa của mình nó cũng có phân vậy, mình đem đồ ăn vô, bò bay mấy cửa vô là cũng phải phân giải ra chứ. Phần nào tiến hóa lên, phần nào phải thải ra ngoài, phần nào được ăn năn, phần nào được đưa lên. Thì cái đó là cái cơ năng của mình đó, là nó có nhiều cái năng thiếu trọng lắm, nó có sự sắp đặt đầy đủ bên trong lắm. Rồi nó đưa từ cái phần nào lo cho cái phần ở dưới hạ thừa, phần hồn thì chỉ đứng ở trên, nó không có xuống quá khỏi cái rúng, là dưới là chỉ có lục căn trần xuống để nó độ cho bò bay mấy cửa, nó hướng dẫn mấy cái phần đó. Nên ra cái sự sắp đặt nó rất là tinh vi ở bên trong đó, kêu là một cơ năng. Mà nó có... Rồi nói đi.
Rồi anh Bảo nói tiếp em.
Nói đi.
Cái phần đó là cái phần chung của cái bản thể này ha. Bây giờ mình nghe một phần góc độ của cái cơ năng này, một phần thôi nha.
Ngồi lâu đến chi đây
hữu ích đúng không, để cho nó thanh tịnh, thanh tịnh và cái thanh điển nó được thăng hoa. Mà khi cái thanh điển nó được thăng hoa và nó hòa hợp bên trên rồi, nó được học với cái thanh điển ở bên trên rồi, lúc đó nó thiền nửa giờ cũng như là mấy tiếng. Còn mà đầu tư là thiền mấy tiếng đó, nó cũng
chỉ tạo cho nó sự vui sướng, sự nhẹ nhàng ở trong tâm thôi, chứ không làm sao mà nó hiểu thấu được hết.
Phải hiểu thấu được hết, bởi vì trong tâm nó mà vui sướng thanh nhẹ rồi á, nó mới hiểu cái cơ năng của tiểu thiên địa này trước hết. Rồi khi mà nó hiểu cái cơ năng cái tiểu thiên địa này, nó lại cố gắng tu hơn, vì nó thấy nó nó thấy nó rồi, nó mới chịu hòa hợp với bên ngoài, thấy không? Thì lúc đó là học triền miên rồi. Rồi cái tiểu thiên địa này mà nó thấy nó là nó học biết bao nhiêu chuyện, nó sung sướng biết bao nhiêu. Thay vì người khác quên họ, còn mình nhớ mình khác rồi đó.
Đó, cái tiểu thiên địa này mà như hồi nãy anh Bảo nói đó, cả một cái guồng máy ở trong cái cơ tạng này, mà khi mà nó hòa được bên trên rồi, nó học hoài à. Cái tiểu thiên địa này nó học hoài à. Cái cơ năng này nó học hoài vậy đó. Tự những cái tích kích động và phản động bên ngoài nó có tác động vô cái bản thể này, mà bản thể này vượt bao bọc rất là kỹ lưỡng nha, có những cái luồng điển trượt có xung quanh mình, ngày nào nó cũng vậy, nó cứ bao mình hoài vậy đó, nó bao xung quanh mình đó. Cho nên tại sao phần hồn cần có cái sự sáng suốt, làm chủ được cái cơ tạng này thì mới giải tỏa được những cái phần mà như hồi nãy anh Bảo nói, từ những cái phần bò bay mấy cửa, những cái hỏa ngục nằm ở dưới này giải tỏa không có xong. Tại vì mình, khi mình làm pháp luân thường chuyển á, là một phần của thức ăn mình mới có giải một phần thôi, nó đi theo thức ăn, nó cũng phải đi theo những cái luật đạo luân hồi của nó cũng có những con đường của nó đi ra, đi giải ra như thế nào. Thì mình có cái phương pháp luân thường chuyển là mình đưa nó lên về cái sắc giới của nó. Thì cái cơ năng của bản thể này nó quan trọng lắm, nó nhờ những cái phần như hồi nãy anh Bảo nói là lục căn lục trần, rồi các cái vị tỳ kheo, các cái lỗ chân khơ long, các cái vị tướng lãnh trứ trụ hòa phân, tất cả những cái điều này là kết hợp lại để tạo thành một cái bản thể có nước lửa gió đất nằm ở ngay lỗ rúng như hồi nãy thầy nói đó. Những cái đó nó tạo thành một cái cơ năng, cái bản thể này cho mình mất trật tự trước rồi mình mới sắp lại. Ông thầy ông nói là mình được cái cơ năng tốt lắm khi mà mới sinh ra, tốt lắm, rồi cái gì cũng mới hết trơn á, rồi xài riết nó lủng nó hư nó bể hết á. Mình ăn mình phá đó, mình tham ăn mình phá đó, mình phá cái cơ tạng của mình phá chứ không ai phá. Cái cơ tạng này ông Phật ông cho mình, ông trời ông cho mình là nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ, nó tròn trịa, nó mới mẻ, mái mới mới hết. Máy hoàn toàn mới mà khi qua mấy chục năm rồi cái máy nó hư hết trơn.
Xe cũ đã hư chưa?
Xe nó hư hết trơn. Mình nó tại mình làm lũng làm bể. Cho nên đâm ra cái cơ năng này nó rất là quan trọng. Nếu mà cái cơ năng này được thanh lọc mỗi ngày, như ông thầy ông nói mình á, mình làm các cái động tác theo cái trình tự, và theo cái trình tự của mình, theo cái nghiêm luật của mình, thầy nói hoài cái nghiêm luật phải làm đúng cái giờ giấc đó, đúng cái thời điểm đó, chứ không phải đúng tối hù mới làm, tới 12 giờ đêm mới làm, 11 giờ đêm mới làm, có chút xíu vậy thôi. Không phải cả 24 tiếng mà mình làm đâu có nhiêu đâu. Cho nên khi mà mình ngồi hoài á, mình có cái thời gian á, mình có thời gian rảnh mà mình có thời gian ngồi như vậy á, mình thấy mình gần trời Phật thiệt, chứ không phải không gần. Mình mới vừa niệm Phật xong á, mấy tiếng sau mình điện vừa, mình có làm hoài như vậy đó, mình thấy cái sự gần gũi của cái luồng điển của mình với cái sự thanh nhẹ nó nhiều hơn. Còn mình nguyên một ngày mình không làm gì hết, tới tối mình ngồi chút xíu à, không có đủ đâu.
Bây giờ Eli nhắc thêm cái vụ mà lo cho sức khỏe đi.
Ừ, đúng rồi đó. Mỗi ngày trước khi thức dậy, nếu mà có thời gian nha, cái này em nói cho những người có thời gian thôi nha, thức dậy
đi làm á.
Trước đi làm ha, anh chị làm trước đi ha, anh đi làm.
Không có đi làm á.
Không đi làm, sáng thức dậy nhớ là uống nước một chút xíu mới làm chứng minh. Khi mình làm cái đó, trước khi đó thì mình phải đi tiểu tiện cho đầy đủ. Sáng thức dậy sau khi niệm Phật, làm thiền, làm pháp luân chứng minh, rồi bắt đầu thể dục cho cái bản thể này. Tất cả đều có quan trọng, nhất là tai lưỡi họng bắt buộc phải làm, để cho sau này dài dài cũng bớt đi cái sự lãng tai, rồi cái lưỡi nó cũng dễ uốn éo, cái họng nó cũng bớt cái phần đau của nó.
Đớ lưỡi không có bị đớ, không có bị lãng tai, không có bị đớ lưỡi.
Dạ.
Như lại
bị dắt nữa.
Thì nói mình vuốt cái
lỗ tai,
lỗ tai mình nó 36 lần á, cái đó. Dạ. Nó không lẽ mỗi thứ mỗi đi bác sĩ. Nghĩa là cái này nó giúp hỗ trợ cho cái cơ tạng lắm, không có đỡ bị bệnh á. Thầy nói không lẽ mỗi thứ mỗi đi bác sĩ, nghĩa là
bảo vuốt đi.
Hả?
Bảo vuốt cho người ta thấy.
Vuốt sao? Cái gì?
Dạ vuốt 36 cái, đúng rồi 36 cái. Ông thầy vuốt mạnh hơn chút xíu, anh bảo nắm nhẹ quá, vuốt tròn hơn chút xíu cái vành tay á, vuốt tròn cái vành tay 36 lần nha. Mỗi ngày là 36 lần.
36 lần là cái ngón cái hai cái ngón này nè. Hai cái ngón này vuốt xuống đó, rồi 36 lần đó, cái đó là quan trọng lắm. Thầy nói tất cả những cái quyệt nó nằm trên cái vành tay của mình, mà khi mà mình vuốt vậy á là nó hỗ trợ cho cái ngũ tạng của mình á tốt. Thầy nói không lẽ khi mình nghe cái câu thầy nói không lẽ mỗi thứ mỗi đi bác sĩ, tự nhiên nó thức tâm á, đây là bắt buộc sáng nào nó cũng phải làm.
Xoa cái bụng nữa, xoa cái bụng 36 cái theo vòng tròn từ trong ra ngoài, rồi sau đó lấy hai một cái tay trái lên một tay phải, xoay bên trái 36 cái, xoay ngược lại bên phải 36 cái, xoay bên trái thì nhìn màu vàng, nghĩ tới màu vàng, bên trái ngược lại thì màu trắng. Có nghĩa là làm cho cái bụng nó ấm, ấm nó cũng tốt cho cái ngũ tạng nữa. Cái lỗ tai nữa.
Lỗ tai mà thầy nói ép vô vậy 36 cái á, là sao thì bị lãng tai á, cái đó làm nhanh lắm. Cái ép 36 cái làm lẹ lắm.
Cái lưỡi nữa, lưỡi nữa, lưỡi nữa anh Bảo.
Ừ.
lưỡi 36 cái ha. Nếu mà làm nổi một lần mà xoay vòng mà 36 cái nổi thì làm không được thì em chia ra 15, 18, 18. Tại nó mỏi. Còn nếu mà trong mà cong cái lưỡi lại thì 36 cái được.
Cái đó nhiều bạn đạo lớn tuổi mình thấy cũng có bị lãng tai nè, cũng có bị đơ lưỡi nè.
Dạ, cái đó cũng dễ bị lắm. Dạ, mình không biết đâu.
Người trước thì tốt hơn, tại vì những cái pháp này của bề trên đem xuống để hỗ trợ cho mình nè. Mình có sức khỏe mình mới tu được.
Dạ.
Mình không làm á, mình có thời gian mà mình không có nghĩ tới làm á, uổng. Bây giờ mình thức tâm mà tự nhiên mình muốn làm.
Dạ, mình đi mình làm xong hết rồi, các cái động tác mình làm xong ít nhất cũng mấy tiếng đồng hồ rồi, sau đó mình phải đi bộ, ít nhất đi bộ một ngày cũng một tiếng nếu mình có thời gian. Em thì khác, người đi làm thì nó khác hơn, cái thời gian nó ít hơn, chỉ quý ở cuối tuần hoặc những ngày nghỉ hoặc những ngày lễ thì mới được làm dài hơn, chứ còn bình thường em cũng làm nhưng mà ngắn thời gian hơn. Ha, cho nên đâm ra cái phần mà lại kiến, phần thể dục bản thân của mình hay là trợ luân, tất cả những cái này đều hữu ích cho cái cơ tạng hết. Đi bộ cũng hữu ích.
Bây giờ Eli có nhớ cái clip mà Eli bỏ lên suối đạo tên gì không?
Để dạ bằng... thể dục á, thể dục trợ luân và hỗ trợ sức khỏe đó.
Thì phải tiết kiếm cái đó, thể dục trợ luân và hỗ trợ ở trên suối đạo Du Di thì sẽ ra cái clip đó, thì có video thầy chỉ cách làm như thế nào.
Dạ. Cái đó em muốn làm nó cho mọi người thực hiện cái đó cho sức khỏe, thể dục tăng cường sức khỏe ha, pháp trợ luân.
Dạ, cái tên đó.
Pháp thể dục tăng cường sức khỏe, pháp trợ luân.
Ừ.
Cái đó này cũng hữu ích lắm. Từ từ thì em sẽ làm về cái ngũ cầm hí, từ từ em sẽ làm, từ đây đến nghỉ hè thì em sẽ... Cái đó khó cho mấy người trẻ ăn chút, ví dụ dưới 50 làm được. Cái đó cũng tốt lắm, còn có sức á. Tại cái đó nó rất hữu ích cho lưng với lại tay chân, cái đó cũng nhiều lắm. Rồi, bây giờ em tạm ngừng ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo. Thì tiếp tục là phần của anh Bảo.
Rồi, cảm ơn Eli. Rồi, cái tuần này cũng không có băng gì cho các bạn nghe, chắc cũng nhanh thôi. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là thành tựu. Thành tựu nơi nơi hợp nhãn tiền, chân tâm tự đạt tự giao liên. Hành thông tự giác về nơi cũ, phát triển chính mình tự cảm yên. Thành tựu thì cái chữ này ở trong một cái tám thầy cũng xài rất là nhiều, nhưng mà xài ở nhiều cái trình độ khác nhau. Vì thành tựu ở trong bản thể cũng có, thầy cũng nói tới những cái thành tựu là những cái thành hình, thành đạt, thành trong cái bản thể của mình thầy cũng có nói. Cũng như là thầy nói, ví dụ một cái thầy nói cái điển giờ đâu mà có. Thì thầy nói điển từ bên ngoài là do hội tụ chấn động của càn khôn vũ trụ mà có, còn điển con người á, do sự tụ hợp thực phẩm và hành pháp thông khai thần kinh khối óc, thành tựu ánh sáng hợp với chấn động thanh nhẹ của vũ trụ là cái điển của mình nó thành tựu do cái thực phẩm của mình và do cái hành pháp của mình khai thông kinh kệ thì nó thành tựu, nó mới hòa hợp với cái chấn động thanh nhẹ của vũ trụ, cho nên cũng là một sự thành tựu. Thành tựu về tâm linh thì nói cái thức hòa đồng nó cũng thành tựu, mà hạnh đức nó cũng thành tựu. Thì thầy nói mọi sự thành tựu là cũng nếu trời cho thì vạn sự sẽ thành tựu tốt, còn nếu mà trời không cho thì vạn sự nó sẽ tiêu điều. Thầy nói pháp lực thành tựu, luồng điển thành tựu, cái luồng điển mà nó vươn lên thành tựu nơi trung tim bộ đầu. Rồi cuối cùng á, thầy cũng có nói là Mô Ni Châu thành tựu. Thầy cũng nói là vía hồn thành tựu duyên tương ngộ, thì cái đó nó đi tới đạt được từ từ. Thầy nói thành tựu được nguyên lý từ bi, rồi sau đó thầy nói là tiên Phật tiên thành tựu cũng từ người. Bây giờ mình trở lại cái bài thơ của mình. Là thầy nói thành tựu ở đây là thành đạt. Khi mà đi một người tu mà thành đạt lên tới Phật tiên, cũng như Phật rồi, thành đạt rồi đó, là thành tựu. Thành tựu nơi nơi hợp nhãn tiền. Khi mà thành đạt rồi đó, thì nơi nơi nào cũng hợp. Nhãn ở đây nãy mình cũng có nghe băng thầy nói là cũng như là thiên lý nhãn, huệ nhãn. Thì mình thấy thông suốt hết mọi sự việc. trước mắt mình mà luôn cả cái tiền kiếp của mình cũng thấy luôn. Nên thành tựu nơi nơi hợp nhãn tiền lúc nào, chỗ nào cũng hòa hợp được đó. Khi mà mình trở về với chân hồn là chỗ nào mình cũng đã hòa hợp hết trơn, từ trong cái tiểu thiên địa này ba giới đã hợp nhất rồi, đi ra ngoài hòa hợp với cái chân hồn của mình đó, cũng hòa hợp rồi, mình đã hòa hợp với ba cõi luôn nữa, mình hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ luôn. Thành ra thấy chỗ nào nó cũng hợp hết đó. Thành ra con mắt mình đó, thiên lý nhãn, huệ nhãn của mình đó, nhìn là thấy hết, thấy thông suốt hết mọi sự việc, từ cái trước mắt cũng như cái chuyện tiền kiếp mình cũng thấy hết luôn. Kêu bằng thành tựu rồi đó, mình đạt được rồi. Chân tâm tự đạt, tự giao liên, là khi mà mình trở về với cái chân tâm mình, lúc đó mình đi rất là xa. Chân tâm này cũng như mình nói lúc đầu, mà khi mình còn luyện tập thì nói cái chân tâm là cái trung tâm điển quang ngay trung tâm bộ đầu mình, nhưng mà khi mà đã hội tụ được rồi á thì nó ở trên cái đỉnh của cái kim tự tháp ở trên đỉnh đầu mình á, thì lúc đó là cái chân tâm nó ngự gây đó, đạt được cái trở về gom hết cái luồng điển thanh nhẹ về với cái chân tâm mình á, lúc đó tự giao liên, lúc đó là muốn đi đâu đi, mà muốn giao cảm với cái tình giới nào cũng được, tự giao liên, tự đi đây đi đó mà liên hệ tới cái giới nào cũng được. Hành thông tự giác về nơi cũ. Hành thông thì nếu mà mình tính ra trong cái từ, trong cái bản thể mà hành thông ra tới bên ngoài luôn á, trong bản thể mình nó có là kinh kinh mạch nè, thần kinh nẻo hóc nè, những cái đốc mạch nhâm mạch nè, thất trùng đa dẫm, thất trùng hàng thọ nè, hành thông nè, nhãn nhĩ tỷ thiệt là cũng thông nè, mắt mũi tai miệng đều cũng thông nè, lỗ chân lông nó cũng thông nè, nó cũng phát quang nè, tất cả nó đều khai thông hết, nó khai thông trực giác, tuệ giác, rồi đi tới huệ giác luôn, đi ra ngoài cũng là hành thông, là tứ thông bát đạt nè, hướng nào cũng thông hết trơn. Thì lúc đó mình tự hiểu, thấy cái sự sai lầm của mình mà mình biết con đường nào là chánh giác, thì lúc đó mình mới trở về cái nơi cũ là cái quê hương của mình, là nguồn cội của mình đó. Hành thông tự giác về nơi cũ, phát triển chính mình tự cảm yên, thì lúc đó khi mà mình về tới đó thì ông Phật cũng đâu còn gì khác, trở về hư không đại định rồi, chỉ còn có phát triển hào quang thôi. Phát triển hào quang thì đâu có còn cái gì mà đe dọa, đâu có còn cái gì mà làm cho mình động loạn khó chịu nữa, thì có hào quang rồi thì cái gì nó cũng quá giải được hết, cái gì mà phóng tới là trượt là cái hào quang nó quá giải, giúp cho cái đối phương sáng lên thì không có cái gì mà uy hiếp được hết. Thì lúc đó là do thực hành phát triển hào quang là vậy. Thì lúc nào cũng thấy yên là tại vì mình phát triển được cái hào quang của mình mới độ được cho các giới bên trong và ở bên ngoài mình. Vì những cái gì mà nó trượt nó đến với mình, đến gần cũng không được nữa. Thầy nói khi mà có cái hào quang rồi, những cái phần trượt mà muốn tới gần tới cũng không được, mà tới là được quá giải, động tới cái hào quang của chư Phật là chư Phật quá giải, liền phóng từ quang lại để quá giải rồi. Thì lúc nào cũng thấy yên, không còn bị đe dọa động loạn gì nữa hết, không còn phiền ưu như ở thế gian nữa. Thì thành tựu là khi nói về trở về một vị trí của một phần hồn, đạt được cái trở về, đạt được cái vị trí của mình, trở về cái vị trí của trên cao của mình là Phật đó. Thì lúc đó là yên à. Rồi không biết Eli có thêm gì không?
Dạ không, em xin kính ơn, cảm ơn quý bạn đạo.
Dạ không có thêm gì hả? Đủ hả?
Dạ đủ rồi.
Vậy thôi mình ngừng ở đây ha.
Dạ.
Rồi cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli. À,
cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli, chào các bạn.
Cảm ơn
anh Bảo nhiều nha. Bữa nay vô miss 15 phút.
Bữa nay Ngọc Dung mới học lần đầu tiên phải không?
Dạ phải. Nhưng mà nghe thuộc thấy mồ luôn chứ đâu phải nó học lần đầu đâu. Nghe vô là tưởng nó học từ bao lâu rồi chứ đâu phải bình thường đâu. Anh chị host chương trình quá tuyệt vời.
Ở San Jose à?
Dạ không à, bây giờ em đang ở dưới Los Santa Fe nè.
À, ở dưới Los này là Nam Cali rồi.
Dạ Nam Cali lâu rồi, em về đi lâu rồi. Dạ. mà chương trình của anh đó, nó em nhờ cái mấy năm trước chứ không phải mới đây, em có xuyên qua thấy được cái vô vi này của anh đó, mà em không có biết là anh làm đâu, nhưng mà em chỉ thấy lạ lạ, nó ủa sao ở đâu có hình thầy mà chớp nhón hào quang như vậy. Hồi lúc thầy còn ở lại thế gian thầy đâu có cho mấy cái này, nhưng mà em không để ý cái đó, em chỉ nghe băng giảng rồi em nghe cái tiếng nói của cô Ali chắc là nói lên thì em nói à lướt lẹo, em tưởng là quảng cáo nữa chứ. Chờ một hồi em nghe tới trong thì nó ở của thầy mình mà chứ đâu phải của ai. Nhưng mà lúc em thấy được cái video nó mới tuyệt diệu hơn. Là tại vì những cái thắc mắc nó còn sống, có lần nó thầy có nói với em, thầy nói con có gì không thì hỏi, chứ để nữa nữa sau này hỏi thì khó. Thì lúc mình còn trẻ còn mình đâu hiểu cái ý thầy thì thầy đi rồi, ai bây giờ đến lúc mình thắc mắc làm sao. Mai là nhờ mình có lưu lại video, tuy thấy cũ gì chứ nó lúc nào mở lại cũng như mới, thì đôi lúc mình nhờ được câu hỏi thắc mắc.
Ừ.
Khoảng một thời gian đó thì em cũng mình theo một thời gian cũng tính ra là 15 năm đó anh Bảo. Dữ nhưng mà hả? Dạ lúc thầy đi là em nằm nhẹp luôn mà. Nhưng mà em được cái cơ duyên là thầy dặn em ở giờ phút chót gặp thầy đó. Thầy nói ở nhà lo tu không đi đâu nữa. Thì lúc đó là mình còn gì nữa mà đi. Thì nó cái cơ hội để học bài, học nghiệp. Thì em chỉ nhớ có thầy dặn có một cái thôi, là mình như một cái con sò, một cái vỏ sò đó. Mình khép lại để mình bảo vệ cái hạt ngọc của mình. Là em hiểu cái ý của thầy dạy. Đến chừng đó thì em đâu có còn nghe được gì, có thấy được cái gì đâu mà đọc. Thì có cơ duyên đó, có người bạn tới đưa cho em nghe thôi, chỉ nghe thôi. Đến một lúc đó thì em lại được khoảng mấy năm trước thì em bắt đầu em mới tìm được, lò dò được cái video. Tại vì một khi mà mình thiền mà mình phát triển trong cơ thể đó thưa anh, mình không hiểu cái đó là cái gì, cái đó đúng hay sai đâu hiểu, đâu có hỏi ai được nữa đâu. Mà mấy anh thì nơi nào cũng xa hết, làm sao mà tìm tới để hỏi. Thì chính nhờ những cái video có hình ảnh này, nó xuyên suốt qua và sự giải thích mà thầy nói, là mình còn nhỏ mình thấy rồi thầy giải thích thêm một lần, lúc đó mình mới tự tin, anh biết không, mình à như vậy mình là đúng chứ không sai. Thì cứ thực theo đó mà thực hành thì không có cái gì bằng cái sự ý chí của mình, một cái ý chí rất là kiên cường. Mà giờ phút này mà em nói với anh là em rất hãnh diện với một sự kiên cường, là đừng bao giờ sao lãng, đừng bao giờ nản chí. Tất nhiên là một câu mà ba em có dạy hồi còn nhỏ đó, ông nói rằng khi mà con muốn đi tới, hãy đi tới đến cùng của cái mục đích mình, không bất cứ gì lý do đó để mà mình không đi đến cái mục đích của mình. Đó, tại vì lúc ổng ở tù đó em đi tới đó, thì em té, ổng không đỡ em không hiểu, lúc đó em mới có 19 tuổi thôi. Cái ổng mới nói là con có sao không? Nếu mà không có sao thì con đứng gì được không? Nói dạ con đứng được, đứng gì con đi được hay không? Thì khi em nói em đi được thì nó đi vậy con hay đi tới với ba. Thì lúc đó ba mới ôm em trong tù. Thì em mới hiểu được cái hình ảnh đó, ba không đỡ mình. Thì đến khi gặp thầy, thầy cũng nói là mình phải dùng cái ý chí, cái willpower, cái willpower của mình rất là mạnh. Ai cũng đều có hết, nhưng mà họ có chịu chấp nhận để học hay không, nó mài dũa như thế nào. Thì thầy nói với mình là một viên ngọc rất khó. Thì bây giờ từ một đứa bé coi như một cái cô mà bị ngã quỵ dưới đường mà em vẫn ngóc đầu vậy, và em tất nhiên là pháp vẫn có của mình ở phương diện nào cũng vậy, nó vẫn có trong người mình mà. Mình đừng có rời xa nó, rồi nhờ sự hỗ trợ giống như bây giờ em thấy anh chị lập ra một cái chương trình này rất là có ý nghĩa và bổ sung lắm. Tại vì anh chị phải chịu khó mần mòi để tìm đúng những một cái câu hỏi, trong thu thập tất cả các ngàn băng mà mấy anh chị phải bỏ công. Cái này là em rất appreciate cái time và cái thời gian mà anh chị đã bỏ ra đó. Em trình với bề trên em rất appreciate, mà không phải em vô đâu nghe cũng được đâu nha. Em đi mấy chỗ nghe là không phải làm khó nghe, nhưng mà thật sự là em nghe trong cái luồng điển mà em bắt được mà em nghe, thì em mới đậu vào đó mà em nghe. Và em suốt mấy năm trước em đâu có làm gì đâu, phải nhờ mấy cuối cùng băng này nó giúp em. Tại em thắc mắc, giờ em thắc mắc trong cái cơ thể mình, cái sự phát triển. Giờ em hỏi anh, hỏi ai bây giờ, em cũng không biết đúng hay sai, cái em bắt chợt nghe được một trong những cuộn băng của anh phát lên, thì em thấy thầy giải thích cái đó em mới biết à thì ra cái đó là đúng, vậy mình giữ cái đó mình đi, tại nó chạy trong cơ thể mình mà làm sao biết được. Giống như bây giờ anh nói hà, em hỏi anh chơi bây giờ đi kiếm ai hỏi giờ sao tôi thấy trong cơ thể tôi nó có chạy một vòng, mà cái vòng nó chạy mà đi hỏi ai bây giờ, em lặng lặng em nín thinh suốt luôn mười mấy năm không dám hỏi ai. Thì bây giờ chạy nó cũng chạy, mà hồi trước khi thầy ra đi thầy có nói với em ở hai cái luồng điển đó con chạy được cái chỗ nào trước, còn cái kia con phải tự giải, em còn chưa kịp để tìm các anh để hỏi nữa, thì cũng nhờ mấy cái cuồng thép này mà anh đưa lên thì em biết được mình mở cái đó, tại vì em đã chạy hết một vòng trong cơ thể em rồi, nó phát triển nó chạy, mà tất nhiên là nhâm mạch với đốc mạch, hai cái đốc mạch nó chạy rồi mà nhâm mạch nó đang chạy mà nó khó giữ bền lắm. Cho nên em không nhờ cái video của mấy anh đó là em sẽ khựng lại. Tại sao vậy? Mình thắc mắc mà mình không thắc mắc nghĩa là mình tối rồi, làm sao mình có được ánh sáng như hồi nãy, thì bây giờ mình giải tỏa được và nhờ cái video của các anh.
Bây giờ
là video của anh đó. Dạ.
Phải càng ngày càng nghiên cứu thêm để mình biết rõ là khi mà mình khai thông đốc mạch đó, cái chuyện gì nó xảy ra. Để chứng minh là chắc chắn là mở đốc mạch nhanh mạch. Mà khi nào mà chưa mở là mình phải biết.
Dạ, dạ. Thì em không hiểu mình cho
mọi người. Nhiều khi mình không có hiểu rõ là nó nguy hiểm cho mình. Tại nhiều khi mình nghĩ cái đó là cái đó, nhưng mà thiệt ra khi mà mình nghiên cứu kỹ nó không phải. Tại nó không có đủ tiêu chuẩn, thành ra phải thận trọng cái vụ đó. Tại vì mình á, nhiều khi mình hay tưởng tượng lắm, mình tưởng nó là cái đó nhưng mà thiệt ra không phải, mình phải nghiên cứu kỹ lắm. Không phải là đơn giản như là mình tưởng đâu. Không phải có chút xíu vậy đâu, phải vậy, đạo nó là vô cùng là vậy, tại sao phải cần học mỗi từng là vậy, để cho càng ngày mình càng soi sáng nó kỹ hơn. Chứ cái chuyện mà khai thông bản thể nó không có đơn giản đâu. Khi mà khai thông bản thể á, là nó có những cái hiện tượng nó xảy ra, mà cái đó là những cái ấn chứng tâm linh, và nó thể hiện qua cái sự sáng suốt của mình. Cái lời nói mình nói ra là nó mở ra đủ thứ cho mọi người đó. Thì mới những cái ấn chứng, cái ánh sáng nó đi như thế nào, cái gì mở là mình biết. Còn mình nghĩ là mình mở cái đó nó hơi nguy hiểm chút xíu.
Thành đúng ra rồi, mình bị lỡ.
Mình như... kỹ hơn để mình biết cái gì là cái gì. Chứ mình không có thể nào mà tin những cái ấn chứng của mình được hết đó. Ấn chứng quan trọng nhất là mình sửa được cái gì. Mình thấy được cái gì, tánh hư tật xấu của mình, sửa được cái gì. Cái đó mới là quan trọng. Chứ không phải thấy cái này, thấy cái kia, cảm nhận cái này, cái kia. Cái đó toàn là những cảm nhận không à. Thấy không? Thành ra, thành ra phải thận trọng ha. Để thôi để tiếp tục học đi rồi sẽ mở thêm ha.
Mà hôm nay em sẽ nghe lại được cái video này, mình đâu có thấy hình ảnh, mình cũng vẫn nghe như
nghe lên Mobinet để lắm nữa tôi gửi cái link cho nghe lại mấy cái bài trước luôn để mình đào sâu thêm, chứ hôm nay mình dễ đi lạc đường lắm. Cái pháp này coi vậy nó không có đơn giản đâu, mình càng sâu mình mới thấy là nó không có đơn giản, sai một ly là đi một dặm.
Rồi. Mấy cái link là anh gửi qua
để lát em gửi cho.
Dạ, thank you anh Bảo nhiều nha. Cảm ơn sự chương trình của anh chị và các bạn tham dự ngày hôm nay. Dạ, em lắng nghe rất kỹ.
Xin chào.
Dạ, chào anh. Dạ, thank you.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Alice.
Cảm ơn.
Thủ lễ nha chị.
Thủ lễ
cho các chủ vợ nha chị.
Lên giường. Là vợ chồng xuống
thê
thủ lễ lên giường là
thủ lễ
thê
thủ vợ nghe chị
giường,
quá đâu nghe chị
thủ vợ
mặc dù nó già cũng phải kêu nó bằng em.
Bây giờ nó kêu là gì đó Nguyệt, bây giờ kêu là gì đó là máy bay
sư phụ
máy bay
Trời ơi, bà hay chọc lắm á.
Đi vương quá chứ.
Mẹ nói về già hơn cũng phải kêu bằng em á, thủ lễ á.
Ok.
Tốt mồ hôi nghe mà tốt mồ hôi.
Giải tạo. Elisa, để hỏi cái này chút Elisa được không?
Dạ.
Nãy Elin nói so cái gì mà bên phải màu trắng bên ấy, nhắc lại chỗ đó đi, tôi quên làm phần đó rồi.
Xoa cái bụng ha. Lấy cái tay trái để lên cái tay phải, để lên bụng, xoay một vòng từ bên trái qua bên phải. Cái đó gọi là theo cái chiều ngược chiều kim đồng hồ. Vâng, chiều kim đồng hồ, chiều kim đồng hồ.
Đừng có nói kim đồng hồ đi, cái đó hơi.
Rồi, rồi. Từ bên ở trên tay, cái trên bụng mình ha, trên cái bụng mình ở trên phần trên rúng á, mình lấy cái tay trái đập lên tay phải, quay một vòng từ bên trái qua bên phải, mà nghĩ tới màu vàng, rồi ngược lại 36 lần giống vậy là nghĩ tới màu trắng. À, rồi
màu
lấy
trắng
hai
làm tay phải để lên trái hay sao?
Không, cũng để một cái chiều đó thôi, nhưng mà mình
một
xoay
chiều tới... đó thôi.
Ừ, một chiều thôi.
Cái là mình nghĩ màu trắng, cái mình nghĩ màu vàng.
Màu vàng, cái mũi màu trắng. Sau đó đó, hai cái tay á, thấy hai cái tay xoa cái bụng tròn tròn đó. Những cái đó là phần đó là cho cái phần ấm, cho cái phần ngũ tạng của mình. Rồi cái phần đó giống như mình xoa cái vía của mình vậy đó. Nhớ
rồi, cái này cũng là lạnh bởi vía. Xoa cái vía.
Tay trái để lên tay phải rồi so theo kim đồng hồ hả sao?
Bên trái tay trái để tay phải, anh Bảo để thử, anh Bảo bảo đây chỉ em chỉ.
Để thử mình bảo để hình lên coi.
Để hình lên.
Quên làm phần này thiệt chứ làm đủ hết.
Tay trái để phải đúng rồi. Rồi bắt đầu anh Bảo thay từ bên trái qua bên phải. Quay
bảo
quay.
Để
đó, không không quay xuống, quay xuống, quay xuống.
Quay xuống gốn, quay xuống gốn.
Quay xuống anh Bảo giữ luôn. Giữ cái rung.
Giữ nữa.
Nghĩ sao cho nó hết cái bụng á. Đó.
Mở hình coi.
Nhưng mà lý do nào màu vàng với màu trắng vậy?
Có, thầy có nói một cái là giải gan, một cái màu trắng là sự thanh nhẹ. Cái đó có đưa lên rồi đó, có cho nghe rồi.
Để coi video lại á.
Dạ, ở thôi để kỳ sau em cho coi lại cái clip nha.
Ờ, anh Bảo làm lỗi, anh Bảo làm lỗi, coi nhìn em làm cái
nhiều anh Bảo luôn á.
Trời ơi, thầy nói để bên phải nè. Thì bên phải qua bên phải nè.
Bên trái qua bên phải.
Kia là bên phải qua bên trái.
Đi ngược lại.
Ngược lại vậy đó mà.
Bên phải, bên trái đưa bên phải.
Thì đừng xem cho nghe lại, cho coi lại.
Quên cái phần này thôi chứ mấy cái động tác kia thì có làm theo lâu rồi, cũng theo như hôm hổm mà Elite nhắc mấy năm tháng trước. Mà làm rất là hữu ích, nhưng mà cái phần này tôi quên cái phần này. Dạ.
Không, chị xem cho nghe lại cái nhớ à, tại nhiều khi quên á.
Dạ quên, đúng rồi, cái phần đó quên. Nhưng mà mình làm động tác lưỡi rồi tai rồi bóp gái rồi vào ngực đồ, vào lưng đồ đó. Với bấm túc tập lý ở dưới chân nữa.
Dưới chân.
Đủ cái mình làm theo thầy đủ hết, nhưng mà cái phần này tôi quên làm nè.
So cái bụng nó tốt lắm á, sáng mà so cái bụng nó ấm á, cái bụng nó ấm lên.
Thầy nói nó dễ đi tiêu nữa.
Dễ đi tiểu tiện, mấy cái đó giúp nhiều cho gan.
Vậy hả? Ok. Dạ. Cảm ơn
mấy clip nha. Cho nghe.
Rồi, cảm ơn. Bye bye.
Bye bye, bye bye, bye bye.
Rồi, cảm ơn. Cấp nha.
Rồi, cảm ơn Minh Bảo. Ok.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn.